为同工同工守得来把我念把红蓝高歌名声你为同舟闹回头当来的蓝光花不转到中
南无无他呀，光普通空间曾经领了居东的当地，参加tất cả quý vị hiện diện。Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng. Bốn pháp như ý túc sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải dưới sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Vô Bút Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng ngày 18 tháng 7 năm 2011. Bốn pháp như ý túc. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya. Kính mời chư Phật đức thân chào tất cả quý Phật tử. Quý nhà của quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng tôi cố gắng để tìm những bài viết tương đối là giá trị gần gũi ít nhiều về 30 vị pháp trụ bồ đề. Chúng tôi tin rằng là tất cả những người Phật tử, cho dù không phải là những thiền sinh hay là những người chuyên môn về một cái pháp hành nào đó, nhưng mà đều rất nên biết và ở tích cực cũng có khái niệm về 30 vị pháp trợ đạo hay là 30 pháp bồ đề phật. Đạo hiện nay chúng ta tập trung vào tứ thần túc, tức là bốn cái động lực khiến cho chúng ta hăng hái phấn khởi nhập cuộc đi tới hoàn tất cuộc hành trình. Bốn cái ý thức này không phải đơn giản chỉ là chi pháp, mà qua đó chúng ta hiểu được cái sự quản lệnh của nội tâm trên con đường hành đạo tu tập, những điều đó nó quản hưởng như thế nào. Mời quý Phật tử nghe bài đọc chấm năm trước và sau đó thì chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ đại đức Tuệ Quyền. Xin mời cô Lâm Lợi.
giáo trình thực hành ứng dụng bốn pháp như ý túc. Phần A, có bốn căn bản cho sự thành tựu ích thiết ba đó là: thứ nhất, căn ích thiết ba đó dục như ý túc; thứ hai, nguyên thiết ba đó cần như ý túc; thứ ba, trí túc thiết ba đó tâm như ý túc; thứ tư, quy mô thiết thứ ba đó chỉ như ý túc. Dục chân đá là muốn có được, muốn đạt được, muốn thành tựu. Ở đây dục như ý túc là sự biểu lộ ước muốn mãnh liệt, không một chướng ngại nào khởi lên từ bên ngoài hay bên trong có thể ngăn chặn được ước muốn ấy. Đó là loại ước muốn khởi về ý nghĩa, nếu không đạt được mục đích thà chết còn hơn, nghĩa là nếu không thành tựu được điều mong ước ta không thỏa mãn. Đây là ước muốn của vua Dhammasona Đức Varanasi trong thời Đức Phật Kassapa. Khi ấy Đức Vua tự nhủ rằng, làm vua nước Varanasi này có ích lợi gì nếu không nghe được pháp của Đức Phật Kassapa. Và rồi Đức Vua từ bỏ ngay vàng ra đi tìm cho được người có thể lặp lại cho Đức Vua nghe một thời pháp của Đức Phật, vì thời pháp ấy chỉ vỏn vẹn một câu: ước muốn này sẽ không còn. Khi được thành tựu như trường hợp vua Bimbisa đó, ông Anna thấp buồn đi các và Visakha, ước muốn trở nên yếu ớt vô sự khi gặp chướng ngại. Loại ước muốn ấy không gọi là dục như ý túc, trái lại khi gặp chướng ngại nó càng trở nên mãnh liệt, khởi sanh ý nghĩ thà chết còn hơn là sống mà không thành tựu được ý nguyện. Đó mới là dục như ý túc. Những ước muốn như thế tìm thấy nơi Đức Vua Tê Ni Giác Bổn Sanh Quốc Khắc Bạch Đạt Ta. Sức Chia Ba La Mật, vua Hát Thiết Ba La, Bổn Sanh Hát Thiết Ba La, trong thời Đức Phật hiện tại thì có công tử Rát Các Ba La, công tử Sư Đình La. Các vị ấy từ bỏ lâu đài Vua Nga cùng những cái quyền quý xa hoa để cư sống đời phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Phật. Gọi là dục như ý túc vì ước muốn này chỉ chấm dứt khi thành tựu được ý nguyện. Trưởng giả Anathapindika và Visakha, vua Bimbisara chỉ ước muốn thành tựu thoát khỏi bốn khổ cảnh khi đắc thánh quả dự lưu. Ý muốn này không còn, không khởi sanh ý muốn đắc quả cao hơn. Trong trường bộ bài kinh Chanavasabha có ghi: vua Bimbisara sau khi mệnh chung tái sanh làm vị giả so đại vô lực là Chanavasabha, và vì ấy ước muốn chứng quả cao hơn. Trong kinh Tương Ưu này, Ananda có trả lời Bà La Môn Unnapa rằng: này Bà La Môn, ngươi nghĩ thế nào? Có phải trước có lòng dục ý muốn thúc đẩy ngươi ta sẽ đi đến khu vườn, sau khi ngươi đến khu vườn rồi lòng ước muốn ấy ít chiều được tịnh chỉ? Kêu vâng, tu giả. Tóm lại, người không có ước muốn sẽ không thể có được những gì mình cần phải có. Hành giả trong khi tu tập cần làm khơi dậy ý, cần làm khơi dậy ý muốn mãnh liệt chứng đạt pháp thiện nhân như sự quả, nhị quả, vân vân. Nhưng dục như ý túc ở phạm vi này chính là ý muốn thoát khỏi khổ luân hồi, mức độ thấp nhất là quả dự lưu, để dọn lìa thân kiến hoài nghi. Bồ Tát Siddhartha có ý mong mỏi thoát khỏi già bệnh chết, chính mong ước ấy làm nền tảng cho thực sự xuất gia, khiến ngài vui nhất từ bỏ công việc tùy tùng những xa hoa quyền quý. Cuối cùng ý muốn ấy lặng yên khi ngài thành tựu giải thoát và chứng đạt sự giác ngộ trọn vẹn. Chúng mời tâm như quyền tiếp theo.
Phần B, tấn cần quý lý giá, đó là sự tinh tấn trong bốn pháp chánh cần. Tuy rằng thực tính pháp Sattha Vá Tham Má của tấn như ý túc là chánh cần như nhau, nhưng giữa Bát Tha Ná thì quý lý giá có sự khác biệt chút ít khi tu tập. Ví như một học sinh chưa đến thời kỳ thi, luôn luôn chăm chỉ học hành, không thể sao lãng, nhưng mức độ học của cậu từ tốn đều đặn gần đến ngày thi, cậu nỗ lực học bất kể ngày đêm để thành đạt những gì ấp ủ trong thời gian qua. Hay ví như người muốn hái quả ngon ngọt trên cây, đầu tiên y chạy chậm chậm từ xa để làm đà tiến. Khi chạy đến nơi nhận thấy có thể phóng mình nhảy lên hái trái, y tung hết sức lực nhảy vọt lên để hái trái. Cũng vậy, sự học điều đặn không sao lãng của cậu học sinh, hay những bước chạy từ xa lấy đà của người nhảy lên cao ví như chánh cần, còn nỗ lực học bất kể đêm ngày hay phóng mình vọt lên cao bằng tất cả sức lực đang có là quy lý giá tấn như ý túc. Nói cách khác, chánh cần là sự kiên trì, còn tấn như ý túc là bước bộc phát của chánh cần. Được gọi là tấn như ý túc là sự nỗ lực vượt trội hơn lúc bình thường, đi kèm với ý muốn mãnh liệt đạt được mục tiêu một cách. Tấn như ý túc là sự nỗ lực với ý muốn thành tựu mục đích. Nếu không có ý muốn này thì chỉ là sự tinh tấn suông, giống như người đi dạo trong lúc nhàn rỗi. Dù là thường xuyên đi tản bộ nhưng không có mục đích rõ rệt, chỉ là sự đi dạo bình thường trong tương ưng kinh phẩm. Tương ưng như ý túc, Đức Phật có dạy rằng: Này chư tỳ kheo, có bốn như ý túc được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ đưa đến từ bờ này sang bờ kia. Thế nào là bốn? Đó là tu tập như ý túc, câu hủ với mục, dục định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hủ với tánh định tinh tần hành, tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hủ với tâm định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hủ với tư duy định tinh cần hành. Ở đây chữ câu hủ nghĩa là đi kèm, dính liền với định, có nghĩa là dán chặt vào đối tượng, nghĩa là có mục đích đối tượng rõ ràng. Tinh cần hành là kiên trì tu tập. Chính vì có mục đích nên sự tinh tấn có sự tiêu, có mục tiêu để đạt đến mới trở thành tấn như ý túc. Những người có tinh tấn yếu kém khi đối đầu với công việc đòi hỏi phải kiên trì lâu dài thì đừng bước trước phận sự, đó không phải là tấn như ý túc. Người có tinh tấn với ý nghĩa sẽ thành tựu được kết quả tốt đẹp, có mục tiêu đạt đến rõ ràng như pháp thần thông, thiền định hay đạo quả, người ấy sẽ không hề bị thối chí. Cho dù có ai nói rằng ông phải gặp nhiều thử thách, nhưng người ấy chẳng hề lưu ý đến lời ấy. Nếu có gặp thử thách, người ấy vẫn không sờn lòng thối chí. Nếu có người nào bảo rằng muốn đạt ý nguyện ấy, ông phải nỗ lực nhiều tháng, năm, và dù phải tinh tấn trong thời gian dài bao lâu chăng nữa, người ấy vẫn không nản chí, đó mới chính là tấn như ý túc. Hành giả nên ghi nhận rằng sự nỗ lực với ước muốn thành đạt một kết quả tốt đẹp theo như ý, sự nỗ lực ấy không hề lãng phí cho dù chưa thành đạt được mục tiêu. Trước khi kết lập Phật ngôn lần thứ nhất do trưởng lão Kassapa chủ trì, trưởng lão Ananda không được tham dự vì ngài còn là vị thánh hữu học dự lưu. Với sự mong ước được tham dự cuộc kết tập này, ngài tinh tấn hành đạo với mong ước đạt được quả vị A-la-hán. Khi cuộc kiết tập được khai mở, ngài càng ra sức nỗ lực với nhiệt tâm mãnh liệt. gần cuối đêm ngài mỏi mệt, khởi lên ý nghĩ, ta hãy nghỉ ngơi chút ít rồi tiếp tục hành đạo. Khi ngài vừa đặt mình xuống, đầu chưa chạm đất, chân vừa rời khỏi mặt đất, tức là ở trong tư thế không phải nằm cũng không phải ngồi, ngài chứng quả vô lậu, Kuchala Vajra, nghĩa là sự nỗ lực với mục đích tốt đẹp sẽ mang lại kết quả lớn, sự hỗ trợ ấy không thể được xem là lãng phí. Dạ, kính mời sư Tiết Hạnh ạ.
Phần C, tâm chiết tá, gọi là tâm từ ngữ căn chiết là suy nghĩ, suy ngẫm. Tâm như ý túc là sự gắn bó kháng khích với pháp thành tựu, ích thí. Sự gắn bó này mang tính mong cầu tha thiết. Người có trí suy nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật rất khó có cơ hội gặp được lần nữa. Hiện tại đây, ta là người may mắn gặp được giáo pháp này, ta hãy thành đạt được những gì mà những bậc cổ đức trong giáo pháp này đã thành đạt. Chính sự suy nghĩ ấy là tâm như ý túc, nhưng không phải chỉ trong thoáng chốc, mà nó như hơi thở đeo bám vào sự sống. Người ấy suy nghĩ rằng, sự sống của thân xác này do nương vào hơi thở như thế nào, ý nghĩ thành đạt giải thoát khổ trong giáo pháp này sẽ không hề vơi, không hề phai nhạt trong tâm ta như thế ấy. Có vị tỳ khưu là Tích Xá, khi nghe Đức Thế Tôn sẽ tịch diệt sau 3 tháng nữa, vị ấy suy nghĩ rằng, trước khi Đức Thế Tôn tịch diệt, ta phải đạt được đạo quả. Và ngài lặng lẽ đi tìm nơi thanh vắng hành đạo, trong khi chư tăng mãi miết bàn tán về sự kiện Đức Thế Tôn sắp tịch diệt, chư tỳ khưu phiền trách ngài chẳng biết thương kính Đức Thế Tôn. Trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn cho gọi ngài đến hỏi. Ngài trình bày ý nghĩ của mình, Đức Thế Tôn tán thán rằng, này chư tỳ khưu, người nào tôn kính Như Lai hãy như tỳ khưu Tích Xá này. Sự suy nghĩ của trưởng lão Tích Xá là tâm như ý túc, và trưởng lão Tích Xá chính quả vị A-la-hán sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng giáo pháp. Người có tâm như ý túc là người có tâm hướng đến giải thoát. Cho dù sống giữa những xa hoa xinh đẹp của thế gian, giữa quyền lực, địa vị, tiền tài, cùng những điều an vui thế tục, giữa những bộ sách huyền thuật và đang nghiên cứu chúng, người này vẫn không bị lôi cuốn bởi hạnh phúc thế gian, tâm luôn hướng đến những lợi ích cao siêu, tức là tâm hướng đến thành đạt, ích thí, sự giải thoát khổ. Nói đến giải thoát, đa số đều cho rằng phải đắc được thánh đạo hay thánh quả hoặc niết bàn. Thật ra có nhiều cấp độ. Trong Bhattisampada Magga Vô Ngại Dạy Đạo, chương giải thoát luận giải Quý Bút Tí Cách Thá, có ghi rõ từng cấp độ giải thoát, như là gọi là giải thoát do ý nghĩa ra khỏi như tu tập, từ tâm giải thoát là ra khỏi sân tâm, tu tập bi tâm giải thoát là ra khỏi hoán hận tâm, tu tập thị tâm giải thoát là ra khỏi ganh tị tâm, tu tập xả tâm giải thoát là ra khỏi thù oán tâm, hay sơ thiền là ra khỏi năm pháp cái, nhị thiền là ra khỏi tầm, quý tất cá, tứ quý cha rá, tam thiền là ra khỏi hỷ, tứ thiền là ra khỏi khổ, thọ, lạc thọ, có từ trước. Tâm mong muốn những giải thoát ấy không gọi là tâm như ý túc. Tâm như ý túc là sự mong muốn giải thoát khỏi hiểm họa luân hồi. Cấp độ cao nhất là ra khỏi tam giới. Nói gọn hơn, tâm hướng đến sự ra khỏi vĩnh viễn, những trói buộc, cấu uế gọi là tâm như ý túc. Tâm người này sẽ mãn nguyện, thanh thản chỉ khi nào thấm nhuần những vấn đề trên liên quan đến thành tựu các pháp ấy. Nó giống như sự cần mẫn, miệt mài chuyên chú của người thợ bạc trong việc tìm phương pháp biến đổi những thỏi kim loại thô sơ thành vàng bạc hay trở thành những vật trang sức xinh đẹp. Người thợ kim hoàn có thể quên ăn, quên ngủ hoặc không biết đã ăn chưa. Y không thích cái gì khác ngoài nghệ thuật giả kim của y. Khi ra ngoài tuy tiếp cận với những cảnh sắc thinh, nhưng y không quan tâm chi cả, chỉ mãi suy tư những gì công việc của y. Tâm như ý túc là sự chuyên chú gắn bó với giải thoát. Tâm như ý túc là sự chuyên chú gắn bó với pháp giải thoát cũng như thế ấy. Thẩm sát hay si tư, quý măng xá, đó là trí tuệ, loài trí tuệ si tư đến các khổ cùng cực trong địa ngục, cùng với nỗi khổ đính theo trong vòng luân hồi, đồng thời đó cũng là trí biết rõ lợi ích của các pháp thành đạt. Trí này có thể an trú vào những pháp thâm sâu vi diệu và hiểu rõ bản chất của các pháp ấy. Người có trí như ý túc là một loại trí si gẫm về sự thống khổ cùng với phương pháp thoát khỏi khổ, không còn cảm thấy vui thích với khoái lạc của thế gian. Người ấy chỉ thỏa thích, hài lòng với pháp ích thí thâm sâu vi diệu. Nếu như ước muốn của người này càng to lớn cao cả, thì trí này khi thành đạt cảnh thâm sâu vi diệu bấy nhiêu. Người có ước muốn thành đấng đại giác, khi thành đạt trí này trở thành nhất thiết trí. Người có ước muốn thành thượng thủ thinh văn, khi thành đạt trí này cũng trở thành đệ nhất trong hàng thánh đệ tử. Dạ, trích trong 37 phần Bồ Đề do Thượng Tọa Chính Minh. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, hình như là con không thấy cái nick của Đại Đức Tuệ Quyền ở trong room. Không biết là đường nét của sư hôm nay như thế nào rồi ạ? Dạ, con xin phép được xuống mic. Dạ, bà con liên hệ với Đại Đức Tuệ Quyền ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa quý vị, tôi được trân trọng quý Phật tử. Xin quý ngài quý vị quan hỷ trở về trong Di Lặc. Đại Đức Tuệ Quyền có lẽ là đang tập trung tập của chúng tôi kỹ thuật. Chúng tôi xin được trích lời hy vọng rằng trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Đại Đức Tuệ Quyền có thể trở vào và có thể cảm biết giảm được. Nếu quý vị quan hệ thì chúng ta hãy để chúng tôi mời lại Đại Đức Tuệ Quyền. Thế thì khi mà chúng ta nói về bốn pháp nhiễm túc thì chúng ta thấy rõ rằng một điều là ngay cả hành trình tu tập thì chúng ta cũng cần một cái động lực. Động lực nữa là những gì mà khiến minh tới, những gì mà chúng ta cảm thấy hưng phấn, cảm thấy phấn khởi. Nhưng mà chúng ta đây là cái sức kéo của chúng ta. Cái câu hỏi và lớn nhất ở trong sự tu tập của người Phật tử là tại sao có lúc mà chúng ta dường như rất là nản chí, không có tha thiết, không mong muốn gì hết. Và có những lúc khác thì chúng ta lại rất là nhiệt thành, rất là hăng say để làm một việc gì. Một điều hết sức là thú vị đó là khi mà chúng ta nghiên cứu về tướng trưởng, tức là bốn Phật mà có tất cả vượt trội ở trong A Di Đà đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng những pháp này nó có khả năng lôi kéo những pháp khác. Chúng tôi được biết là Đại Đức Tuệ Quyền đã trở vào trục trung, xin xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền khoan hỷ cầm mic. Không biết Đại Đức Tuệ Quyền cầm mic được không? Xin Đại Đức Tuệ Quyền khoan hỷ cầm mic bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, ngày nay thì chúng tôi đang ở dưới trụ sở lý cùng với sư thầy siêu đen. Dạ. Nguyễn Sanh vừa bị rớt nét khi nãy, do con thành kính đến lại đến tổ chức đảng, đến đệ Đức Pháp Tông, đệ Đức Pháp Đăng, đệ Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Con chào đến quý tôn nữ sư cô cùng chư Phật tử trẻ sinh vào vòng thời gian. Dipano Vakavato Sarok Sanko Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nguyện tịnh thân khẩu ý đáng dương nguyện đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, cùng nguyện lực tam bảo hàng giang hồ đỉnh chư Tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ, quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, qua tập hôm nay chúng ta học qua một cái phần chuyên đề của Phật pháp. Ở đây cái ý nghĩa hết sức là cao thâm và hết sức là tốt đẹp. Và là cái chữ ít thứ ba đá, cái chữ ít thí có nghĩa là trên nền tảng ba đá là cái hoàng chân. Thì xin nghe là cái chữ ít thứ ba đá là cái đó là cái nền tảng, cái gì là nền tảng của cái bàn chân, tức là để bốn cái bàn chân này, hai cái bàn chân này nó đặt lên, nó dựa lên. Thì cũng vậy, chúng ta gọi là dục cần tâm và thẩm ý thức. Đây là bốn cái điểm tựa để mà trong quá trình tu tập để chúng ta muốn đoạn khổ diệt khổ đi dựa trên những cái pháp này, hay gọi là có bốn cái sự căn bản cho sự thành tựu. Và thật như vậy, bởi vì chính nếu không có những ý thức thì chúng sinh sẽ khó có thể thực hiện được tất cả mọi cái việc gì. Người ta nói rằng một trái tim không lý tưởng, một bộ trời sẽ không bao giờ tinh tú. Nếu như có tu tập mà chúng ta không có một lý tưởng, không có một cái sự xác quyết, không có một cái kiên định, hay không có một cái chí nguyện, không có ý chí quả quyết, thì ở đó chúng ta sẽ không bao giờ thành tựu được bất cứ ở trong cái pháp. Cũng như ở trong thập độ mà chúng ta thấy cái Atthana Parami là một pháp hết sức là quan trọng để thúc đẩy các pháp độ khác. Nếu có cái chí nguyện, có cái ý chí thì cũng vậy. Bốn cái pháp căn bản này hay bốn cái pháp nền tảng này nó để nâng đỡ các cái pháp khác. Nếu như chúng ta không có giết thứ ba đá như là giết thứ ý túc, cũng giết thứ ba đá cần ý túc, giết thứ ba đá chính thứ ba đá thì tâm ý túc, và quy mạng xích thứ ba đá thì xin như chúng ta sẽ không có một cái con đường đưa đến cái đạo lộ, đưa đến cái kết quả an lạc giải thoát. Bởi vì dùng cái ý túc là một sự mong mỏi, là một cái sự ước muốn, là một sự hoài bão để thành tựu lên cái Phật đạo giải thoát. Gọi là như ý túc ở đây có nghĩa là phải có cái dục ước muốn trước để chúng ta muốn thành tựu. Mà quý vị nhớ trong kinh cũng có ghi câu tức là ý chăng nói rằng bởi cái sĩ tức ý chí và nguyện vọng sẽ dẫn dắt người đi. Có kính lễ sư cụ thị siêu mới nghe vừa đó mà. Ý chí và nguyện vọng đó chính là cái gì? Đó là cái ước muốn, cái dục ước muốn này để được thành tựu mà nó mãnh liệt. Có thể nói rằng là không có một cái pháp nào nó làm chi phối, nó làm mất đi một cái chướng, nó làm chướng ngại cho cái dục ước muốn này. Như chúng ta thấy Bồ Tát Sĩ Đạt Ta người tu hành công hạnh số năm công hạnh ở dưới bên dưới ứng của Bồ Đề, nó không đạt được kết quả ở trong ngày thọ thực một cái miếng cơm sữa, một miếng cơm sữa của nàng Sujata, và ngày lên cái bát đó đứng tại dụng sống lên thì quan của bác xuống với ước muốn là nước với ước muốn thành tựu đạo lộ giải thoát, ta không có thay đổi. Và quả thật như vậy, kính thưa quý vị, cái sự ước muốn đó đã được thành tựu. Chứ khởi lên ước muốn là muốn gì, chỉ muốn thành tựu quả vị Phật, chấm dứt cái sự sanh tử, chấm dứt cái sự khổ đau. Đó chính là cái gì ước muốn, mà cái ước muốn này không có cái gì có cái sự thay đổi. Như chúng ta thấy chúng ta thường thường bị câu thúc, chúng ta cũng muốn tu và chúng ta cũng muốn biết đời nó khổ, nhưng đường sự cái muốn của chúng ta đó là nó còn bị phân kỳ, nó còn bị phân ly, nó còn bị ảnh hưởng nhiều thứ nhiều cái. Cho nên có đôi khi chúng ta bị chẳng hạn bây giờ mình tu rồi mình thấy những cái tình huống, những hoàn cảnh như thế này như thế kia của gia đình, của những người xung quanh, của anh chị em, của bà cha mẹ vân vân, cái tự nhiên chúng ta thối chí nặng lòng. Cái sự thối chí này thì do chúng ta không có chích tích phạt và chích không có chẳng biết thứ ba đó, tức là không có cái chung chút muốn một cách mãnh liệt, một cách cao cả. Cho nên ở đây thì dầu cho chúng ta muốn tu tập, chúng ta muốn đi chùa, chúng ta muốn đi chùa chúng ta muốn làm phước thì chúng ta muốn ngồi thiền, chúng ta muốn nghe pháp, chắc hẳn cũng phải vượt qua. Bởi vì thưa quý vị, những cái muốn khác nếu như chúng ta không cần, ở trong cuộc luân hồi nó cũng đã có nhiều. Dạ, nhưng chúng ta thấy như là vợ chồng, con cái, tình cảm, yêu thương, vân vân. Thì nếu như người nào mà biết vượt qua cái điều đó, mà hướng tâm đến cái gì, cơ hội bị tu tập, cơ hội bị an lạc, cơ hội bị giải thoát, thì đây chính là có một cái, có một cái chí nguyện, có một cái gọi là cái nekhama parami, cái ý chí, cái sức nguyên nó rõ ràng. Thì cái ý chí sức nguyên đó, vừa với cái nguyện vọng sức nguyên đó, nó cũng phải thể hiện rõ ràng. Chứ bây giờ chúng ta bị ngành nào là mình có nhiều khi mình tu tập mình còn bị một cái sự, một cái sự phân nhiều. Chẳng hạn như khi mình tu tập thì phải có một điều kiện, tức là mình phải được công an chuyện làm căn bản, rồi mình có thời gian, rồi mình có thời gian, rồi mình có điều kiện, rồi mình có được những cái thư thả, rồi chúng ta mới tìm về về cái cội nguồn tâm linh, cái tinh thần. Ở như ở trong cái tôn giáo học đó, thì chúng ta thấy hay trong cái sinh hoạt tinh thần của cuộc sống đó, học có nói rằng là khi nào mà chúng sinh, khi mà con người nó có cái ăn no ngủ yên, khi vật chất nó được thành tựu, thì ngay khi đó người ta mới tiến hóa đến cái danh đến được tinh thần. Thì nếu như là chúng ta mà có một sự suy nghĩ như vậy, thời chúng ta sẽ hết sức là uổng và tiếc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính cái điều này nó sẽ làm nó giảm đi cái giá trị của chúng ta. Đó là giảm đi cái giá trị. Cái giá trị đó là cái gì? Cái thu về cái giá trị đó chính là ở đây muốn nói là cái sự xuất gia hay là cái sự tu tập của chúng ta, nó cũng phải có cái điều kiện. Khi nào đầy đủ rồi, khi nào duyên thừa rồi, xem như là cái đó chúng ta mới có một cái mới có một cái quyết định, mới có một cái sự tinh tấn, mới có một cái sự trao dồi. Khi chúng ta có một sự suy nghĩ đó, chính là một cái điều kiện mà nó bị giới hạn, nó bị cản lại, thì ở đây không thể hiện được một cách trọn vẹn. Cho nên quý vị tu tập thì cũng vậy. Bây giờ thì nếu như chúng ta đã được thư thả rồi, thì chúng ta phải tạo thêm một cái ý chí mạnh mẽ hơn nữa. Từ niềm tin đến cái Phật pháp, từ một tri kiến đến cái Phật pháp, chúng ta phải có một sự xác chứng, xác định có rõ ràng. Như chúng ta thấy, người anh là pháp binh lý cái, tôi xin lỗi, anh Cấp Cô Độc hay bà Quý Sơ Khai, hay tất cả những người hộ pháp và buổi sơ thời của Phật, những người đó có một cái cho biết chúng ta đã hết sức rồi lớn, có một sự mong muốn để phụng sự Phật pháp, mong muốn để tầm cầu, mong muốn để hộ độ, mong muốn để xây dựng lên tam bảo, xây dựng cái giá trị giáo pháp, cái giá trị tăng đoàn. Chứ không phải là các vị đó mà chúng ta thấy từ tại sao mà Anathapindika coi như là phải mua vàng, phải lát vàng để mua cái ngôi chùa Kỳ Viên. Từng miếng thổi vàng đó là lấy từ miếng đất của Thái Tử Kỳ Đà đó. Thì cái ngôi chùa đây cũng là một duyên cớ hết sức là lớn. Bởi vì những người này có một ước muốn hộ pháp, muốn phát triển lòng dân, cái chánh đạo, cái cơ sở mà Đức Phật ngài đã thuyết giáo, Đức Phật ngài đã giáo hóa. Và chính người này là những người chúng ta vị đã hộ đạo hộ pháp hết sức là tốt đẹp. Coi như là những gì mà chúng ta thừa hưởng được một phần cũng là do ngày xưa các vị đó để lại cho tới hôm nay. Cho nên do thời khi mà chúng ta có cái sự tu tập, có một cái sự hiểu biết căn bản về Phật pháp, thì chúng ta sẽ hết sức là quý trọng những cái giá trị tâm linh, những cái giá trị mà của các bậc tiền nhân, của các bậc tiền hiền thời xưa đã để lại. Không có phải chỉ có một cái điều gì cả. Và hôm nay là chúng ta phải học theo cái gì? Học theo cái sự tích lớn, cái sự tu tập và cái bước đi của những người đã qua. Thưa quý vị, cái sự ước muốn này là một sự ước muốn mà không có vật gì có thể thay đổi được. Chúng ta thấy, ví dụ như chúng ta thấy lão quý giá
cái giá trị quý nó biết như thế nào. Tại vì cái tam bảo này chỉ có một ở tại thời gian này, và thời gian sau sẽ không có. Có những lúc không có Phật pháp, có những lúc không có có một cái đạo giáo, không có một cái lời Phật ngôn, không có một cái con đường để chỉ dẫn cho chúng sinh để hành thiền, để tu tập. Thì cái ước muốn này rằng tất cả những vàng bạc châu báu không có thể đủ, nó không quý bằng cái gì? Không quý bằng Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Cái chúng ta biết được, cái chúng ta hiểu biết được, nó quý trọng là vậy. Cho nên chúng ta cũng mới đặt hết trọng tâm, chúng ta mới dùng cái gọi là như thế ý chất đó, mới là cầu cầu cái đạo giải thoát, cầu cái phước lành, cầu cái hữu duyên, và tạo cái duyên là cái hữu duyên đó. Chứ ngày hôm nay nhiều khi chúng ta thấy nhiều khi Phật pháp ngày hôm nay thuyết giảng rất là dễ dàng. Chẳng hạn như là chúng ta chỉ mở một cái máy ra là chúng ta đã được nghe băng kinh hay được các vị giảng sư giảng thuyết, thì chúng ta cho nó là bình thường như vậy. Nhưng tính đâu thì có những cái thời hạn pháp mà Đức Bồ Tát chúng ta đã từng có một cái sự thèm muốn được nghe Phật pháp và một cách mãnh liệt như vậy. Có một Đức Bồ Tát ngày làm vua, và một hôm cái ngày đi đến ngày đi du ngoạn ở bên ngoài, cái đi đến một cái vách núi, thì người đứng trên một cái vách núi đó ngày thèm nghe một câu Phật pháp. Thì lúc đó thì cái sự thèm nghe ước muốn được nghe cái câu Phật pháp này, thì ngày đó bất cứ cái gì mình nghĩ rằng ta cũng được, ta cũng chấp nhận. Thì lúc đó Đức Trời Đức Thích nó lóe ra, nó chổi rằng nếu như bây giờ ta nói cho nghe ngôn như một câu chân ngôn, một câu Phật ngôn, bây giờ đang đứng ở trên núi, tôi cầu ngươi hãy giơ mình xuống núi vì dưới, thì ngươi có chấp nhận hay không? Thì cái đơn vị chính gì cái việc ước muốn tầm cầu, cái nghe chân ngôn, cái nghe Phật ngôn để người ta chấp nhận. Thì những cái sức khỏe đặt cơ cầu là hiếu đất chắc của sân mạng sức khỏe tham mạng hay ta tán trồ sắc quê xa lô kê liều thông mạng thủ trả đê. Tức là có hai pháp khó thể hiện cuộc đời này, đó tức là người biết cái lòng tạc và người có cái lòng tạc và người có cái lòng quý. Thì nói đến đây để nói chúng ta cái gì? Cái lòng muốn được nghe Phật pháp, cái lòng ước muốn được nghe Phật pháp của Đức Bồ Tát khởi xưa nó là vậy. Ngày hôm nay ở chúng ta sẽ được nghe cũng như xoay qua xoay lại, có thể chúng ta lên máy một chút xíu để chúng ta tìm được những cái bản kinh cổ, tìm được những cái lý của Tê Ca, Á Mứt Tê Ca, chú giải, hậu chú giải, sớ giải, vân vân, các bản kinh chúng ta có thể tìm được. Nhưng chính thưa quý vị, liệu chúng ta có thực sự có cái tâm hay là có cái lòng, có cái ý, có cái gì với Phật pháp hay không, với cái sự tu tập hay không, với cái lý tưởng giải thoát hay không? Đây, câu hỏi này là chừa lại cho mỗi người tự giải quyết. Hay là chúng ta đến với đạo chỉ là đến để mà nghiên cứu, đến để mà có một cái dư hoạt, thì cái điều đó hết sức là ổn tết. Bởi vì lẽ ra chúng ta là dạy tâm và ước muốn cho cái tâm của mình khéo dẫn cái tâm của mình để cho cái việc ước muốn này nó tăng trưởng, nó sanh khởi, thờ chúng ta sẽ được cái sự an lành. Kính thưa quý vị, các bậc thầy hiền thời xưa đã từ bỏ những cung vàng địa ngọc như chúng ta thấy là công tử giá xá, hay là chúng ta thấy chính Đức Phật của chính Bồ Tát, chính Bồ Tát của chúng ta, và rồi nhiều các vị mà người ta từ bỏ một cái gì cái cung vàng địa ngọc, hay là từ bỏ nhung lụa im ấm để muốn xuất gia, để thực hiện cái chân giới thứ ba đó, cái thành tựu của nguyện ước đó. Đó là một điều hết sức là quan trọng, và không phải là các vị đó người ta không biết, mà người ta biết, bởi vì biết rằng cái sự giải thoát nó chính là một cái điều hết sức cao cả, và người ta muốn đạt được cái đó, người ta phải bỏ cái lợi nhỏ này để đạt được cái lợi lớn. Thì thưa quý vị, bất cứ trong một cái việc làm, dẫu cho của đời hay đạo, dẫu cho là của hữu vi hay là vô vi, điều đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cái giá trị ước muốn, cái giá trị tâm cầu, cái ước muốn mà tất cả mọi con người phải có cái lòng ước muốn. Bởi vì khi ước muốn như vậy đó, nếu như ở bên ngoài thì người ta nói rằng đam mê, hay nói theo chúng ta có bất thiện, thì người ta nói rằng con người này có cái có cái tham vọng. Thì từ cái tham vọng dẫu cho là tham cái dục này mà nó đưa đến cái thiện, hay là dục này nó đưa đến cái ác bất thiện, thì cũng phải có cái dục này nó mới thành tựu, nó mới đạt được kết quả tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta không có cái dục ước muốn, là quả thật sẽ không thành tựu được mọi việc trong cuộc đời này. Và các bạn nghe cũng thú vị, đây là một yếu tố mà có thể nói rằng dục hay ý thức nó rất là cần thiết trong cái quá trình tiến thu của chúng ta. Bởi vì như đã nói, ý chí nguyện vọng hay dục vọng này, xin lỗi, hay là ý chí nguyện vọng, hay là cái ý chí đó, cái nguyện vọng đó dẫn dắt chúng ta đi. Nếu như ý chí hướng tới cái điều tốt thì nó cũng sẽ đi đến cái điều tốt, ý chí điều xấu nó cũng sẽ đi đến cái điều xấu. Đó là dòng ý của tất cả chúng ta. Và cái phần thứ hai đó chính là đó chính là quý giúp chúng ta đó, tức là gọi là cần như ý tốt, hay là tinh tấn như ý tốt, gọi là quý giúp chúng ta đó. Cần như ý tốt ở đây là với một cái tâm, với một cái ý mãnh liệt muốn thành tựu cái sự giải thoát, mà vị ấy cố không vui, không hề sao lãng với tất cả mọi thứ. Vị ấy tu tập cho đến cái ước nguyện rằng, thí dụ như chúng ta thấy, nếu như không chứng đắc quả vị bồ đề, ta sẽ ngồi tại cái cõi bồ đề này. Đức Bồ Tát đã thể hiện một cái sự tinh cần hết sức là lớn. Mình không có cái bị một cái chuyện gì dầu cho thịt nát xương tan, ngài cũng không bỏ. Nhưng chúng ta thấy, chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta nuôi dưỡng cái ý chí, chúng ta nuôi dưỡng cái nền tảng, một cái nền tảng của ý chí đó, mà ở đó nó được cái sự thúc đẩy, nó được cái sự ưu dưỡng này, chính là có cái sự tinh tấn, có sự chuyên cần, có cái sự công phu. Chúng ta thường thường sẽ nâng lớn, sẽ luyện, mà chúng ta có những kim kiếm hiệp, chẳng hạn như luyện võ công, luyện bí kíp, cái này tất cả cái nọ, để mà thành tựu, để phục vụ cho mục đích của chính họ. Họ bỏ ra những cái công phu thì cũng vậy. Đối với người tu tập phải có phiền não với một kẻ thù, mà chúng ta phải bỏ ra cái công phu, phải bỏ ra cái sự mài giũa, cái sự tinh cần, cái sự siêng năng, để mà chúng ta thực hành các pháp tu tập của mình. Chứ nếu như mà chúng ta không có một cái sự chuyên cần, không có sự tinh tấn, mà chúng ta tu cái như tà tà, thì không biết khi nào mà chúng ta chứng đắc cái sự chấm dứt, cái sự đau khổ được. Bởi vì quả thật thì không có một cái sự thành công nào mà ở đó nó thiếu cái xúc tác của cái sự cố gắng, của cái sự siêng năng. Mà ở đây cái Phật pháp, cái lý tưởng tu tập giải thoát, nó đòi hỏi cái sự chuyên cần, cái sự tinh tấn lại càng nhiều hơn nữa. Chúng ta không thể nào mà tự nhiên mà ngộ đạo đâu, không phải tự Phật ngộ đạo thình lình rồi chúng ta đắc thành cái kết quả, cái sự an lạc, cái sự giải thoát của chính mình được. Mà chúng ta phải có cái gì cũng như vậy, phải có cái sự tinh tấn, phải có cái sự nỗ lực. Cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực đó, tại như ở trong kinh văn mà vừa rồi đã dẫn chứng, chúng ta thấy như ngài A Nan, ngài muốn gia nhập vào tăng đoàn để thiết lập nên cái thời kỳ kiếp tập lần đầu tiên do ngài Kaspa là vị chủ tọa. Mà lúc đó ngài Kaspa đã nói rằng là những gì nào chứng đắc cứu quả mới vào kiếp tập được, để nói lên một cái sự quê nguyên, để nói lên một cái giá trị như thị ngã văn của Đức Phật này, không do quên hay không phải là thiếu cái điều kiện, mà đối với các ngài cái thứ tự tôn đức đầy đủ, và cái sự kiếp tập đó nó hoàn thiện ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, cũng như là được đầy đủ với cái giá trị của Phật ngôn. Và điều đó đòi hỏi phải là vì thắng kết quả, vì mà không còn cái sự sanh tử, không còn cái phiền nào ở trong tâm của mình. Và cái thông việc khi đó ngài tu tập mới tác chứng được. Và khi mà ngài như người ngã xuống, khi mà đầu chưa được mỏi ở dưới và cứ chưa thấy nghe cái sức, là ngài đã chứng đắc thánh quả. Thì ở đây nói rằng ngài đã bỏ ra một cái sự nỗ lực liên tục, và xem như cái sự nỗ lực đó, cái sự tinh cần đó không có cái gì mà xoay chuyển được. Như chúng ta thấy đã biết rồi, đã cố gắng làm rồi, thì bây giờ coi như là dầu cho có trời phương đất chuyển, chúng ta cũng không bỏ, mà chúng ta quyết làm xong. Thì quyết làm, cái quyết làm xong ở đây thì chính là cái nguyên nhân chúng ta đã cái giá trị của tinh cần như ý thức, và chính cái sự tinh cần, cái giá trị tinh cần đó nhưng tôi tẩy chúng ta. Còn cái sự tu tập của chúng ta, ví dụ thì chúng ta ngồi, ngồi của chúng ta ngồi thiền, ngồi đây chúng ta ngồi nghe pháp, rồi sẽ ngồi cho nó nghe, cho nó nhức đầu quá, cho nó buồn ngủ quá, nó chán quá, mà chúng ta không có sự tinh cần, chúng ta không có sự chịu đựng, thì chúng ta không có sự tinh cần, không có sự chịu đựng đó, chính là chúng ta thiếu cái nội tức, thiếu cái cần, thiếu cái tốt, nguyên cái tinh cần. Mà nếu như trong sự tu tập mà thiếu cái chất xúc tác này rồi, thì chúng ta sẽ không đạt được một kết quả như mong muốn. Mà chúng ta thấy trong 37 pháp trợ đạo Bồ Đề đều có giá trị của cần, cái chi pháp của cần. Như chúng ta thấy coi như là chúng ta phải có cái gì, phải có được những tứ chánh cần xong. Ví dụ như là chúng ta thấy ở thân giác chi cũng có cần giác chi, rồi chánh tinh tấn, vân vân. Thì tất cả đây là những pháp nó hỗ trợ cho hết Bồ Đề Phật, và phải có cần giác chi này nó mới hỗ trợ cho cái gì, nó mới hỗ trợ cho cho tứ niệm xứ, nó mới hỗ trợ cho cái gì, cho cái ngũ căn ngũ lực, nó hỗ trợ cho thất giác chi, và hỗ trợ cho cái bát chánh đạo. Nó là nền tảng tạo tán, nó là một cái lực đẩy, và chính cái lực đẩy này cho nên mới thành tựu được cần giác chi, mới thành tựu được tinh tấn, chánh tinh tấn, vân vân. Hay cũng chính đó là để thành tựu được cái cần, tu chánh cần. Dạ. Dạ, thì đó là cái do phần mà về cần giác chi. Và cái mà chúng ta thấy như là nói cái tâm giác chi, mà chúng ta gọi là chích tích thứ ba đá. Chích tán tức là tâm, tức là cái sự suy nghĩ, là cái sự, là cái tư duy. Mà cái tư duy, cái sự suy nghĩ này nó kháng thích, và cái tâm này ước muốn, tâm này kháng thích với cái gì, với cái sự tầm cầu, cái lý tưởng, cái lý tưởng giải thoát. Và cái sự chú ý đó nó gắn bó với cái mục đích, nó quyết định cái mục đích để mà thành tựu cái đạo lộ giải thoát. Cái tâm quyết định này nó xem như là một cái ý chí, một cái mãnh lực mà để cho không hề thối chuyển tất cả các pháp. Một khi mà có chích thứ ba đá đã xuất hiện thì thời tâm của người ấy sẽ không bao giờ có một cái sự lai chuyển. Khi mà tâm đã định, tâm đã quyết, và tâm đã có một cái sự can cường như vậy rồi, thì thì không có cái gì mà có thể đổi được thân xác này. Như đã nói, nó đã thoát ra rồi, cái xác này mà dầu cho có hao mòn, dầu cho có mất đi, dầu cho có như thế nào, cái sự kháng thích, cái sự quyết định, nó đã đạt được cái mục đích vị ấy luôn luôn nuôi dưỡng. Cái tâm như ý thức đó chính là cái tâm của cái gì, của cái sự tu tập, để vị ấy đạt được cái kết quả tốt đẹp, chứ không phải như là chúng ta thấy cái sự tu vô vô đùa đùa, hoặc là tà tà tàn tàn, thì cái đó là không có một sự tốt đẹp được. Như cả từng hơi thở ra vào cũng vậy, vì ấy bám sát, vì ấy quan sát theo dõi một cách rõ ràng, để từ cái chỗ đó biết được các thiện cái ác, cái tâm của mình nó phóng dật, cái tâm của mình nó có cái chánh niệm, cái tâm của mình nó đang ở là hiện pháp hay đang ác pháp, tâm của mình có chánh niệm hay là không có chánh niệm, tâm của mình đang bị phóng dật vân vân. Thì cái tâm của cái tâm ý thức này nó khám thích một cách rõ ràng và nó mong cầu một cách thiết tha đối với cái sự thành tựu đạo lộ giải thoát. Kinh văn thì chỉ chúng ta thấy quả thật chúng ta hữu duyên lắm, chúng ta gặp được Phật pháp, có cơ hội lắm mới được được Phật pháp, cho nên tâm chúng ta mới quyết chúng ta phải tu tập để chúng ta thành tựu pháp, cho nên chúng ta cố gắng thực nghiệm để chúng ta thành tựu cái nguyên vị, cái giá trị của pháp bảo. Mà thành tựu cái giá trị của pháp bảo đó chính là chúng ta muốn chúng ta thoát khỏi cái sự sinh tử, cái sự đau khổ của tâm của chúng ta, muốn thoát khỏi cái sự sinh tử, cái sự đau khổ. Thì cái tâm mà gắn bó, cái tâm mà nó khăng khít như vậy và nó không có buông rời để thành tựu trong giáo pháp mà Đức Phật đã thành tựu, mà được Đức Bồ Tát đã thành tựu với dưới cội Bồ Đề. Thì kính thưa quý vị, ở cuộc sống của chúng ta nó sẽ gặp rất là nhiều điều mà nó không vừa lòng, nó bất ổn, nhưng chúng ta cũng nhớ rằng trong tâm mình luôn luôn phải lưu giữ một cái giá trị tu tập, tâm mình phải luôn luôn có một cái sự cầu cái đạo giải thoát, một cái lý tưởng giải thoát luôn luôn mang theo, nó gắn liền với cái tâm của chúng ta. Dầu cho vật đổi sang về, dầu cho tình huống có xảy ra với bất cứ điều gì, thì tâm này cũng vẫn muốn hướng tới để tu tập, muốn tới để từ đó mà thành tựu cái Phật đạo giải thoát. Nếu tâm của chúng ta có như có hướng tâm đến cái giải thoát, thì cũng thú vị, thì những chất như là tiền bạc, vật chất, xa hoa, danh lợi, nhân lộ, tiếng ấm, dân lên, thì chúng ta mới có đủ khả năng để từ bỏ, đủ khả năng để xa lắm, bởi vì tâm chúng ta đã hướng đến cái gì, hướng đến các pháp cao tột, hướng đến các pháp cao thượng. Bởi vì chúng ta suy nghĩ rằng những vật chất này từ trong quá khứ chúng ta cũng đã có quá nhiều, nhưng trong quá khứ chúng ta chưa có một lần để nếm được cái hương vị của giải thoát, cho nên tâm của chúng ta dầu cho tu tập nó đang là trải qua một cái bước đường trong gan và cực khổ, nhưng chúng ta quyết bước tới cho đến lúc nó phải thành công, thì chính chúng ta có cái sự khước từ cái hạnh phúc, tức hay là cái giá trị vật chất của thế gian, để chúng ta tầm cầu cái giá trị an lạc, cái giá trị siêu thoát, cái giá trị vượt ngoài cái pháp hữu vi, thì đó chính là chúng ta đã thành tựu cái đạo lộ hết sức là tốt đẹp. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đang quan trái với người nào đó thì chúng ta cũng phải dạy tâm của chúng ta phải cởi bỏ, mở, phải xả bỏ, dùng cái tự tâm của mình, hay dùng cái hỷ tâm, dùng cái bi tâm, dùng cái xả tâm của chính mình, hay là tâm của cái vị hành giả kháng khích để nó chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Thì chính là có cái sự tu tập, có cái sự tu tập để làm tăng trưởng, để làm nó câu hữu với tâm, câu hữu với từ, với bi, với xả, với hỷ, để từ đó người vị ấy chứng đắc được, muốn chứng đắc được các cái thiền định như là sơ nhị tam tứ thiền vân vân. Có như vậy thì người ấy mới chứng đắc được cái sơ thiền, chứng được sơ thiền, sanh được cõi sơ thiền, chứng nhị thiền, sanh được cõi nhị thiền vân vân. Thì nói chung là tâm phải có một sự khẳng khích, tâm phải có một cái sự quyết, cả quyết, và vì vậy đó mới thành tựu được. Dạ, tiếp theo là cái pháp thứ tư là gọi là quý mang xích cái ba đá, hay là thẩm như ý túc, đó chính là cái trí tuệ, đó chính là cái sự suy tư lớn khác, cái lý tưởng giải thoát khi tôi đến con đường chấp dứt khổ. Chúng ta có sự suy tư, nhưng sự suy tư của chúng ta nó thiếu cái nguyên năng sự thi tạ. Anh bây giờ nghĩ là cuộc đời nó khổ, bây giờ suy tư bây giờ cũng muốn thoát khổ. Cái giá trị đó cũng có trí tuệ, nhưng đều phải thực sự chưa có một cái nền tảng, nó chưa có một cái căn bản mà chúng ta chỉ muốn tâm tới như vậy thôi. Chỉ có sự suy tư, có cái sự suy đạt, cái sự suy tư đó mà nó bị cái gì nó không có một cái sự chính xác, hay không có một cái sự cả biết. Vậy là nguyên năng xứ cái ta đó, tức là cái trí tuệ sáng suốt, hay chúng ta còn gọi là cái tỉnh giác, hay còn gọi là trạch pháp giác chi, ở trong trạch giác chi, tức là chúng ta có một sự suy tư một cách cặn kẽ, một cách chính xác, một cách tỉnh giác đối với các pháp hành là khổ. Mà cái gì là khổ, cái gì là các pháp hành đó là vô thường, một cái gì vô thường thời cái đó khổ, và vì ấy mới xả chấp, như ấy không có chấp ngã chấp ta. Và từ cái chỗ đó tâm quân của vị ấy mới có một cái sự hướng đến cái gì, mới có sự suy nghĩ về cái gì, cái sự khổ, ngẫm suy về cái sự khổ, ngẫm suy về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, ngẫm suy về cái sự sanh già đau chết sầu bi khổ luôn không vân vân. Thế gian này chỉ là bao trùm của sự đau khổ, của cái bệnh tật vân vân. Thì khi đó tâm của người ấy đã xả bỏ tất cả và chỉ muốn thành tựu cái Phật đạo giải thoát. Thì khi có cái thẳng như ý, tôi có một trí tuệ đã cả quyết, đã có một cái sự thẳng xét một cách sáng suốt, người ấy sẽ thực hiện bằng tính định xứ, tức là thân thọ tâm định xứ, để tu tập một cách chốt ráo, để tu tập một cách bền vững và dài lâu, và chắc chắn rằng không quá 7 ngày, không quá 7 tháng, không quá 7 năm, vị ấy sẽ thành tựu được cái Phật đạo giải thoát. Thì cái vấn đề chính là cái gì? Chính là do cái sự thẩm xét sau khi dục cần tâm đã như thế, và cuối cùng thẩm như ý túc, cái sự xét đoán cuối cùng của trí tuệ, của cái sự suy đạt, của một cái sự kiểm nghiệm một cách chặt chẽ, mà siêu qua cái sự tỉnh giác, siêu qua cái trạch pháp, và siêu qua cái từ cái trạch pháp, từ cái tỉnh giác đó, và tâm của chúng ta dầu cho không bao giờ thối lui. Cho nên khi Đức Bồ Tát mà cầm cái bát quăng xuống dưới dòng sông Như Lai thì ta nguyện rằng ta sẽ không bao giờ thối lui khi ta chưa đạt được cái kết quả, cái quả an lạc giải thoát trước cội Bồ Đề này. Thì đó chính là được cái gì, được dục cần tâm và thẳng như cái chút này đầy đủ, và cái ấy tiến tu, và thế là ngài đã thành tựu cái Phật đạo giải thoát trước cội Bồ Đề. Và nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái sự quan trọng như thế nào trong cái tinh thần của trung yếu tố. Bởi vì chính vì có thẳng yếu tố này mới nhận thấy được cái sự vô minh, mới là sợ cái sự đau khổ, sợ cái luân hồi, sợ cái sự trầm luân sanh tử đau khổ đau ngày nay. Từ cái sự sợ sanh tử đó muốn tránh xa vô minh đó, và thế là ngài đã thành tựu cái Phật đạo giải thoát ở dưới cội Bồ Đề. Chúng sự tu tập, sự tu tập nào mà đưa đến sự chấm dứt, đưa đến sự không còn đau khổ, đó là sự tu tập hết sức là cao cả. Không phải là tu đạo nào chúng ta cũng muốn, đạo nào cũng là ăn hiền, phải là đạo nào cũng là cái chỉ chúng ta ăn hiền ở lành. Cái sự ăn hiền ở lành nó không phải vậy. Ở đó chúng ta thiếu cái sự thẩm xét, thiếu cái giá trị tướng nguyên của những cái cuối cùng, cái trí tuệ chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta không có phân biệt. Mà chính chúng ta không phân biệt thì ở đó chúng ta sẽ có nhiều, chứ không có một cái trí tuệ, chứ không có một cái thẳng như ý túc. Mà khi chúng ta đã có cái sự phân biệt, chánh là chánh, tà là tà, chứ không có tấn tài lẫn lộn. Và vì ấy ước muốn thoát khỏi cái đau khổ thì bằng cái trí tuệ cảnh sát rồi thì bao nhiêu đó cũng là tất cả, dầu cho Phật, dầu cho cái lý này, cái giá trị tu tập này nó có thẳng tâm, nó có sự vi diệu, nó có một cái sự khó thấy, khó biết, khó hiểu, chứ không phải mà chứ không phải là như chúng ta muốn tu tập là đạt được đâu. Dẫu cho biết rằng có đường trong gai, đi đang đi trên bước đường trong gai, nhưng vì ấy vượt qua bước đường trong gai này rồi sẽ có con đường an lạc, sẽ có một con đường bằng phẳng. Thì có một con đường an lạc, có một đường bằng phẳng đó nhờ cái gì? Nhờ thẳng như ý thức này, nhờ coi như là quý măng xích thứ ba đá này. Thì cho nên bằng chuyên cần bằng một sự tinh tấn, bằng một cái tâm đã cả quyết như vậy, và thế là có một trí tuệ cảm giác trạch pháp thờ sẽ thành tựu được. Và cái bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay có rất đông chư vị giảng sư, chắc chắn rằng cái sự thảo luận sẽ được nhiều. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, con có xin đôi điều để nói về cái tôi nghĩ lúc này chắc chắn sẽ còn nhiều cái điều cần được quý ngài mở và chỉ dạy thêm nữa. Dạ xin quý ngài từ bi chỉ giáo cho. Dạ xin chấm dứt thời gian tiếp này. Kính dân Phật Phương là được thức tề để thức tới đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sẽ quý vị sinh hoạt kỳ vĩnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử, mong các ngài luôn luôn hồi thọ lãnh và hộ trì Phật pháp được bền lâu. Và cũng xin kính dân một phước lạc này đến cho cô Hai Thành, là một trong những người thử xưa cũng đã có hộ pháp, đã hộ pháp bộ hộ pháp tại chùa Sư Lý Vĩnh Long này, và chúng tôi cũng đã từng ăn những miếng cơm, uống những miếng nước của chính cô. Hôm nay cô đã qua đi và cầu mong cho cô hưởng được cái phần phước mà cô đã tạo, cũng như hưởng được cái phần công đức pháp khí này để tiếp tục tu tập hàng ngày giải thoát. Dạ chấm dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, A Quang.
Sa thủ kính trọng được tuyệt vời. Mới đầu cho thảo luận ngày hôm nay xin được kính cung thỉnh thưa tòa tổ sư, không biết là thưa tòa có mặt ở trước máy và có thể cảm biết được trong bây giờ không? Nếu được thì xin thưa tòa hãy cho biết để thỉnh thưa tòa trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thưa tòa tổ sư có mặt ở trước máy và có cảm biết được hay không? Giờ thưa tòa tổ sư đã đều rụng rồi. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Phật Thích Đại Đức Pháp Tân có thể cảm biết Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Hôm nay rất là hoan hỷ thấy có Đại Đức Pháp Đăng vài bên nữa, lát nữa sẽ có Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Tân xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân một điều là thường thường một số các bài viết thật định nghĩa thì chỉ tâm thần túc cái chi pháp thứ ba đó, cái chi pháp thứ nhất mà còn là những cái chi pháp thứ tư. Định nghĩa tâm thần túc chỉ là cái tâm mong mỏi, tâm mong muốn, thì chúng mong muốn nó giống như thần đức thôi. Và khi mà nói tâm thần đức về cái tâm suy xét hay tâm quán tưởng, cái chuyện suy xét thì nó là giống như thẩm thần đức. Thì để Đức Pháp Tân hoan hỷ trả lời cái chữ tâm thần đức ở trong ở đây chữ tâm chính xác có nghĩa là gì, được nói về cái gì, xin thỉnh để Đức Pháp Tân.
Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính Phật, giáo pháp và tăng chúng, con kính đảnh lễ trường tòa Tề Siêu, thành tòa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, hôm nay thì chúng ta học qua cái bài tứ thần túc, dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc. Thì cái câu hỏi mà thường tọa Giác Đẳng dường như khi nãy đó, có nghĩa là trong cái ý nghĩa của cái tâm thần túc ở đây là ý nghĩa như thế nào? Thì con xin thưa rằng ở trong cái việc mà như mình biết là một trong bốn cái pháp thần túc ấy, tức là một cái bước đi hay là cái nền tảng để làm cái sự tiến tu cho một cái việc hành giả tu tập á, thì cái thẩm, cái tâm ý túc ở đây con nghĩ rằng là một người thành tựu ở trong cái định, nha, một người thành tựu ở trong cái định, tâm của mình thành tựu ở trong cái định, đặc biệt là một người mà thực hành thiền tập, trên phương diện thiền tập một cái gì đó, thí dụ như mình nói đến cái dục, mà dục tức là cái muốn, cái ý muốn, cái ước nguyện hay cái ý muốn của một cái vị hành giả. Nhưng mà cái tâm ý túc ở đây á, tâm như ý túc ở đây á, thì phải nói là những cái nói đến cái một người mà thí dụ như mình dục như ý túc là mình mong muốn để mình thực tập thiền hành, nhưng mà tâm như ý túc á, là một cái trạng thái tâm mà một cái vị hành giả đạt được. Đạt được ở đây là đạt được những cái định, đạt được những định, định đó là cận định hay là kiên cố định. Một người mà đạt được cái cận định, tức là một cái định sơ khởi để làm nền tảng bước vào cái kiên cố định, và cái định đó cũng là nhờ cái gì? Nhờ cái sự nỗ lực, nhờ cái sự tinh tấn, nhờ cái ý muốn, nhờ cái ý muốn của mình, nhờ cái sự ước vọng của mình, hoặc là nhờ một chút trí tuệ để mà mình tìm hiểu hay là mình suy xét. Thì từ đó đó, cái việc mà thành tựu được cái gọi là tâm như ý túc, thì cái tâm ý túc như ý túc ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái trạng thái định của một cái vị hành giả. Thí dụ như khi nói đến một cái vị hành giả đạt đến cận định là một cái trạng thái định mà sơ khởi từ ban đầu, hay hoặc là nó để lên gần bước đến những cái hiện tướng để mà đi đến cái kiên cố định, và khi mà đạt đến cái kiên cố định tức là một phần của một cái tâm định, tức là đã đi đến cái tâm mà định vững chắc. Định vững chắc ở đây là một trong những cái trạng thái đạt đến sơ nhị tam tứ định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam tứ, tam thiền, tứ thiền. Như vậy thì cũng là một cái sự thành tựu từ ở trong nội tâm của mình. Như vậy tâm như ý túc á, thì theo con nghĩ á, Bạch Với Chư Tăng là theo con nghĩ á, là một trong những cái trạng thái tâm đạt được những cái sở định của mình, sở định mà vị hành giả đó đạt được trong cái gọi là cận định, hoặc là đạt được cái kiên cố định, tức là đạt được cái tâm của mình chứng được các thiền chứng. Và mà chứng được các thiền chứng đó, ví dụ như chúng ta được nghe Đức Phật ngài dạy ở trong kinh đó, ngài nói là một trạng thái hỷ lạc, ví dụ như một cái vị mà đạt được sơ thiền đó, thì là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ, nhờ cái tâm mà không còn bị vướng mắc ở trong cái các dục, và vì vậy đạt đến cái gọi là sơ định, tức là định của sơ thiền, định của sơ thiền. Như vậy thì lần lượt ở các mức độ, cái trình độ, mức độ của tâm đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mặc dù là nói trên phương diện thiền chỉ, nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái vị hành giả nó chuyển qua trên phương diện thiền quán thì vị ấy sẽ được giác ngộ. Thì theo con thì con nghĩ rằng là cái điều mà đạt gọi là cái tâm, mà gọi là tâm như ý túc ở đây là thành tựu các chi định, các chi thiền ở trong một cái người tu tập thiền chỉ, và đó cũng là nền tảng để chuyển qua cái thiền quán nếu vị ấy tu tập qua trên thiền quán. Thì đây là những cái ý nghĩ hay là cái suy nghĩ của con hiểu, và con xin chia sẻ cái câu hỏi này đến với chư đại đức tăng, và cũng với lại chia sẻ với vị là trong cái câu hỏi này qua những gì mà chúng tôi hiểu biết, nếu có điều chi thì cần bổ sung thêm thì xin thỉnh quý ngài có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con thấy có chư tăng giảng sư cũng nhiều. Con thỉnh thượng tọa giác đàn trở lại.
Sa thủ kính đại Phật tử. Bạch thượng tọa, sư không biết là thượng tọa có có bạn ở trước máy không? Hồi nãy nghe nói thì tòa thiền sư vào, nhưng mà bây giờ chúng tôi không thấy thì tòa thiền sư nữa. Dạ, quý Phật tử, nghe nói quý Phật tử nói thì tòa thiền sư có vào cái gì, bạn có thấy không? Dạ vâng. Dạ, tiếp theo thì xin được thỉnh lời Đức Phật đó. Lâu quá, có nhiều hôm bữa, nhiều ngày rồi không gặp Đức Phật Tăng. Không biết hôm nay Đức Phật Tăng đã khỏe phần nào chưa? Và Đức Phật Tăng có thể cầm mic được thì Đức Phật Tăng hoàn thiện cho biết. Được không, Đức Phật Tăng? Dạ. Dạ, vâng, đã thấy Đức Phật Tăng. Trả lời để Phật Tăng năm thì có mặt trước mắt. Nếu Phật Tăng ở đây chúng ta nói về bốn pháp mà khiến như chúng ta có thể thành tựu được thiền định thần thông đạo quả, thì ở trong đó có dục như túc, gần như túc, tâm như túc và thẩm như túc. Trong sự tu tập bốn pháp này, chúng ta có thể tu tập một hai hay là chúng ta phải tu tập được toàn cả bốn thần túc mới đủ? Nếu có người chỉ phát hiện dục thường đức mà không có cần thường đức thì chuyện đó có thể xảy ra hay không? Xin thỉnh để được Phật Đăng.
Dạ, con Phật Đăng cho đánh lễ Đức Tam Bảo. Để đánh lễ thần tòa giác đẳng. Được tự quyền Đức Pháp Tăng, được ngành, được tính cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô thường nữ, xin chào Phật tử. Dạ, theo con hiểu thì trong bộ Bát Thí Xâm Phí Đa thì có nói rằng cái lúc bây giờ bát chánh đạo đồng có mặt thì nói đến chánh tinh tấn là nâng đỡ các pháp, mà chánh niệm là ghi nhận, chánh định là không tán loạn, chánh trí là thấy rõ. Thì khi mình nói đến một cái người mà tu bốn như ý túc này đó, thì mình không phải là mình nói tu từ cái từ cái, bởi thường thường chúng ta biết rằng cái tâm sở trí tuệ đó nó có mặt trong tất cả những tâm thiện, hợp trí và những tâm thiền. Không có một cái tâm thiền, tâm thiện, hợp trí nào mà thiếu sở hữu trí tuệ hết. Và cũng không thấy có cái tâm đó, tâm sở, một cái tâm nào mà thiền là thiếu cái tâm sở hữu dục hết. Bởi vì tâm sở hữu dục á, dục tâm sở hữu dục á, là nó hợp được 105 tâm. 105 tâm, như vậy thì nhìn chung vào tất cả những cái tâm thiện, những tâm thiền đều có cái sở hữu dục hết, không có thiếu được cái sở hữu dục. Và cái sở hữu cần là hợp được 105 tâm, sở hữu dục 111 tâm, sở hữu cần 105 tâm. Thì như sở hữu cần thì cũng hợp những cái tâm thiền, những tâm thiện hợp trí, những cái tâm đạo tâm quả thì cũng đều có sở hữu cần hết, không có thể nào thiếu được. Nói như vậy thì chúng ta nhìn chung vào á, chúng ta nói rằng cái tinh tấn như ý túc á, là mình nói đến sự tinh cần. Thì sự tinh cần đó là nâng đỡ cái tâm, thì cái hay là nâng đỡ trong các cái pháp có mặt hiện hữu lúc bây giờ thì cần nó trạng thái nâng. Chúng ta nhìn vào nó giống như một chiếc xe vậy. Chúng ta không thể nào nói chiếc xe đó, cái bánh nó tới mà cái thùng xe nó không tới, hoặc là cái bánh, cái thùng xe nó tới mà cái máy xe nó không tới. Nó không thể nào có như vậy hết. Mà tất cả chiếc xe đó thì chúng ta nhìn vào cái mui xe, chúng ta nói cái mui xe tới trước, nhưng mà thật sự ra thì đồng thời nó cũng các cái phần kia cũng tới, nhưng cái phần nào nó ở trước thì nó sẽ đụng tới trước. Còn cái bánh thì cái phần của nó là nâng đỡ và vận chuyển. Máy móc thì nó cũng làm việc theo cái khả năng của nó. Thì chúng ta nhìn vào Phật giáo thì Đức Phật này nói rằng nếu mà chúng ta thực hành những cái pháp đó thì nó hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật này nói một cái người đi học nghề thôi đó, một người đó phải có cái niềm tin đối với ông thầy, hoặc là có cái sự tinh tấn, ít bệnh hoạn mà có trí tuệ thông minh. Thì bốn cái điều đó không thể nào thiếu được. Nói một người thông minh mà bệnh hoạn thì cũng không có làm gì được hết. Nếu một người mà bệnh hoạn thì họ cũng học một bữa, nghỉ nhiều bữa thì họ cũng không có thể nào bù đắp được những cái điều đó. Mà họ phải là người ít bệnh hoạn, hoặc là họ phải là người chân thật, Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo, bởi vì các pháp nó sanh lên nó hỗ trợ lẫn nhau, nó cũng giống như hộ tương duyên vậy. Thì chúng ta cũng nhìn thành dục như ý túc, cần như túc, tâm như túc và thẩm như túc á, nó đều là những cái pháp mà hỗ trợ lẫn nhau, chứ không có thể nào nói rằng tôi tu dục như ý túc mà rồi chúng tôi không có tu cần như túc, tâm như túc hay thẩm như túc, mà thật sự là những cái pháp này liên lạc lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Nên dục á, là chúng ta thấy có tham dục và pháp dục mới chia ra như vậy. Pháp dục là cái sự ước muốn chứng đắc thần thông đạo quả thắng thí thiền định, gọi là cái dục như túc. Như vậy thì chúng ta thấy dục nó chia ra tham dục và pháp dục. Pháp dục là ước muốn chứng đắc được thần thông đạo quả thiền định thắng trí. Thì nói chung như vậy thì dục nó đều hợp trong những cái tâm thiền, những cái tâm đạo tâm quả, nó đều có cái sự ước muốn đó hết. Rồi cái tinh tấn thì chúng ta thấy tinh tấn có bốn cái ý nghĩa. Tinh tấn loại trừ những cái ác pháp, đó là trừ cần. Tinh tấn tu tập những cái thiện pháp là tu cần. Tinh tấn bảo vệ những cái thiện pháp là bảo cần. Tinh tấn thân cận hay là thân cận những cái thiện pháp hay bạn lành, đó là thận cần. Vì vậy chúng ta nhìn vào tứ chính cần, nó cũng có cái ý nghĩa là pháp lành, đó là thiện bạn đảng, thiện giao du, thiện hữu. Thì chúng ta khi mà an trú vào những cái thiện pháp tính hướng thượng hết, giống như quý vị nghe cái câu chuyện Bồ Tát mà Quý Thu Rá mà trả lời cho năm vị vua đó, thì ông vua nào cũng nói là cái giới của mình cao thượng hết. Một vị thì nói rằng Long Vương là cái kẻ thù của tôi, Điểu Vương là kẻ thù của tôi, bữa nay tôi ngăn chặn tâm sân nên tôi là đệ nhất. Còn Điểu Vương thì nói bữa nay tôi gặp cái món ăn ngon nhất là thịt của Long Vương mà tôi không có ăn, tôi kham nhẫn, như vậy là tôi là cái giới đệ nhất. Còn vị trời thích thì từ bỏ khỏi trời nên gọi là giới đệ nhất, vị nào cũng giành đệ nhất hết á. Nhưng mà khi mà đi hỏi Đức Bồ Tát thì Đức Bồ Tát nói rằng tất cả quý vị đều là cao thượng hết, vì thiện pháp nó có cái ý nghĩa hướng thường nên các vị đều là tối thượng hết, giới của các vị đều tối thượng hết. Thì chúng ta cũng thấy như vậy. Nếu mà nói về tính á, hay là chúng ta nói là dục như túc, cần như túc, tâm như túc, thẩm như túc đó, thì nó đều là nâng đỡ hết. Nên quý vị nhìn vào trong cái tâm thiện nào đó, nó cũng đều có 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, và cái sở hữu trí tuệ hợp trong những tâm thiện hợp trí, nhất là tâm thiền, tâm đạo, tâm quả đều có cái tâm sở trí sanh hết á. 47 hoặc là 79 đều có cái sở hữu trí hợp hết, không thể nào thiếu được. Như vậy nhìn vào đó thì mình thấy, nếu mà nhìn vào cái chế độ đó cũng giống như là sư trưởng ưa thí dụ gì, thấy một cái cây cổ thụ vậy đó. Cái người mà bốn người đứng ngó vào đó, người thầy thuốc á thì họ nói rằng cái cây cổ thụ này được mấy tấn thuốc, còn người mà cưa cây á, thợ mộc á, thì nói cái cây này được mấy kiếp gỗ. Một người mà chặt củi á, thì nói cái cây này cũng được cả chục thước củi. Còn người mà chơi kiển thì nhìn thấy cây này là một cái cây kiển đẹp. Thì cũng là cái cây thôi, nhưng mà bốn đối tượng nhìn thì chúng ta thấy bốn đối tượng là thân thọ dục như túc, cần như túc, tâm như túc và thẩm như túc. Nó giống như là bốn cái đối tượng đó là có một cái danh và sắc thôi, mà bốn đối tượng mình nói rằng tu dục như túc, cần như túc, tâm như túc, thẩm như túc, mà nhìn vào danh sắc thôi quý vị, nó cũng giống y vậy thôi, nó cũng không khác gì. Nên không thể nào nói rằng tôi đang tu dục như túc thì không có cần tâm hay thẩm như túc, mà nó đều có hết. Bởi vì quý vị thấy một con dao đó, nó không phải là cái lưỡi nó sắc, mà nó cần phải có cái cán đao, nó cần phải có cái thân, cần cái lưỡi. Thì các cái pháp đó được ví dụ liền một con dao để chặt đứt một cái vật gì vậy, giống như là đứt phiền não vậy đó. Thì một con dao chặt đứt, một cái lưỡi dao được gọi là trí tuệ, nhưng cái thân đao, cái cán đao rồi nó đều gọi là những cái pháp như là tâm như túc hoặc là cần như túc, nó đều có liên lạc lẫn nhau chứ không thể nào tách rời ra được. Cái lưỡi dao nó bén, nó nằm ở thân dao chứ không thể nào tách cái lưỡi ra khỏi cái thân dao mà chặt được cái vật gì bằng cái lưỡi, không được. Cái lưỡi nó là một cái chút xíu nhọn ở trên đó thôi, nhưng mà nó phải nằm trong cái thân dao, thì giống y như vậy cái gì. Thì con xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng, và tóm gọn là bốn pháp như túc này nó đều xoay quanh lẫn nhau chứ không thể nào tách rời ra một pháp nào hết, nó đều hỗ trợ lẫn nhau hết. Đó là cái ý nghĩa mà cái câu trả lời xin trả lời như vậy. Bây giờ thì xin trả mic lại cho thượng tọa Nhất Đẳng tiếp tục điều hợp.
Nhưng mà thưa thầy tự siêu, không biết là thưa thầy có ai chú máy cầm đích được không? Nếu là thưa thầy có cầm đích được, thưa thầy không kia cho biết. Vì thật ra thì có rất là nhiều điều muốn hỏi thưa thầy tự siêu nhờ bài học ngày hôm nay. Thật ra thì có tất cả là 4 câu hỏi, và ở đây thì chúng ta chỉ có nửa giờ đồng hồ. Nếu thưa thầy sẽ trả lời được tới đâu thì hay đến đó. Trước chất là bậc thưa thầy tự siêu, sự đạo có xác định được cái chi pháp của tứ trụ và cái chi pháp của tứ diệu ý thức rồi. Nó giống nhau. Khi mà chúng ta nói đến lục trần tâm hạnh, mà nếu nó giống nhau đó, thì sự đạo có thể cho biết cái sự liên hệ giữa tứ trụ và tứ diệu ý thức nó như thế nào không? Và đồng thời sự đạo quan hệ cũng xin sự đạo quan hệ đó về ba cái khuynh hướng của chư vị đại bồ tát, của chư vị bồ tát mà hành đạo đó đưa ra là mình đó, có vị khuynh hướng thiên về trí tuệ, có vị thiên về đức tin, có vị thiên về sự tinh tấn, thì tại sao đức tin lực nó lại không có liệt vào trong tứ trụ hay là tứ nghĩ đó? Thì bây giờ có lẽ là xin thưa thầy có thể trả lời câu đầu tiên trước nhất là về tứ trụ và tứ nghĩ đó. Thưa thầy nghĩ như thế nào về cái sự trùng hợp giữa cái chi pháp ở cái tỉnh thưa thầy?
Chúng tôi đang gặp trục trặc, từ hôm đến giờ chúng tôi nghe không có được, chạy ra chạy vào, bây giờ chúng tôi xài 3G thì mới nghe được liên tục. Nghe thì tôi chắc đẳng đặt câu hỏi cho chúng tôi đó, chúng tôi thấy hình như là thì tôi sợ chúng tôi bỏ trốn giữa chừng thì sao đó. Thì tôi đặt một câu hỏi mà nó tới 2-3 mệnh đề. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi xin trả lời từng phần một. Trước hết thì tôi chắc đẳng có nhờ chúng tôi xác định tứ trụ và tứ nhĩ ý túc về chỉ pháp, nó dắt và nó liên hệ với nhau như thế nào. Ở đây thưa quý vị, nói về chỉ pháp thì dục trưởng, dục nhĩ ý túc, cần trưởng, cần nhĩ ý túc, thẩm trưởng, thẩm nhĩ túc, tâm trưởng, tâm nhĩ túc đều chi pháp thì giống nhau. Nhưng mà có một điểm khác nhau là như thế này: khi mà nói đến pháp tứ trưởng cũng chăng đá chetasika vuriyat chetasika là cần, tâm sở cần. Tâm ở đây là chỉ cho cái tâm động lực đa nhân, và thẩm ở đây, thẩm trưởng ở đây là trí tuệ, thì nó rộng hơn. Qua cái phần duyên hệ gọi là thiết và tiết phát chạy vô, tức là trưởng duyên, trong đó có cái gọi là sahacha ta thiết và tiết phát chạy vô, là câu sinh trưởng duyên. Vì bốn cái pháp này nó là chủ động trong việc mà gây ảnh hưởng đến các pháp đồng sanh, và chỉ có bốn pháp đó thôi. Thí dụ như các pháp đồng sanh thiết tha với đối tượng, mong mỏi đối tượng, thì cái sự mong mỏi mạnh quá khiến cho các pháp đồng sanh khác như các tâm sở khác nó phải xu hướng theo. Thì lúc bây giờ gặp cái tình huống đó thì sở hữu dục nó đang làm trưởng, đang làm trưởng mà nó trợ duyên cho các cái tâm sở đồng sanh đó, nó trợ bằng cách là câu sinh trưởng duyên mà lấy dục trưởng. Rồi có một trường hợp khác, cái sở hữu cần, tức là cái trạng thái thôi thúc các pháp đồng sanh lướt tới với đối tượng, nghĩa là không có bỏ rơi cái phận sự, luôn luôn có cái sự năng nổ để biết đối tượng. Thì như vậy trong tình huống này thì cần như ý túc đóng cái vai trò câu sinh trưởng. Có những trường hợp thì không phải là dục, không phải là cần, mà chính do tâm, cái tâm động lực đó, nó có cái sự quyết định chắc chắn, cái sự biết cả, biết tâm một cách khăng khít mãnh liệt, cái sự biết cảnh đó nó làm cho các pháp đồng sanh, các tâm sở tương ưng với tâm đó, nó phải xu hướng đối tượng một cách khăng khít. Thì bây giờ là tâm động lực đa nhân đó, nó sẽ đóng cái vai trò là tâm trưởng, trợ cho các tâm sanh, các tâm sở đồng sanh bằng cách là câu sanh trưởng duyên. Một cái tình huống khác, khi mà tâm thiện hoặc là tâm tố hay là cái tâm siêu thế đạo quả, và bây giờ thẩm như ý túc, tức là trí tuệ, nó đang đóng cái vai trò chủ vị, thì lúc đó chúng ta gọi là thẩm dư ý túc trợ cho, thẩm trưởng trợ cho các pháp luật sinh bằng cách câu sinh trưởng. Bốn cái chi pháp mà dục cần tâm thẩm này đó, nó đều có thể là đồng sanh với nhau trong một sát na tâm. Đối với tâm bất thiện thì chỉ có dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, không có thẩm trưởng. Còn đối với những cái tâm động lực tịnh hảo thì có đủ cả bốn, hoặc có đôi khi thiếu thẩm trưởng nếu là cái tâm thiện ly trí. Thì mặc dù sanh chung với nhau như vậy, nhưng mà sẽ có một trong bốn hoặc là một trong ba sẽ đóng cái vai trò chủ vị, cũng giống như trong một cái thang thuốc mà người ta hút thuốc, thầy thuốc mà họ hút một thang thuốc, ở trong đó nó sẽ có một vị thuốc đóng cái vai trò chủ vị của cái thang thuốc này. Còn những cái tính dược khác nó chỉ là bổ trợ cho cái tính dược chủ vị đó thôi. Nó tùy theo trường hợp, tùy theo cái bệnh. Và tất nhiên hễ mà cái tính dược nào làm chủ vị trong một cái thang thuốc thì tính dược đó phải được nhiều hơn, trội hơn, thay vì các cái vị kia đó, các cái tánh dược kia người ta chỉ có một lạng, nhưng mà ở chủ vị thì nó có đến hai lạng hoặc ba lạng thuốc, lấy theo cái đơn vị của lượng thuốc. Thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ lấy tên của cái tánh dược nào làm chủ vị để mà người ta đặt tên cho cái thang thuốc đó. Ở đây cũng vậy, khi mà bốn pháp này nấu trên phương diện là làm trưởng cho trợ cho các pháp đồng sanh thì mới gọi cái tên dục cần tâm thẩm là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng mặc dù bốn chi pháp này có thể là đồng sanh trong cùng một sát na, Nhưng mà hễ cái pháp làm trưởng thì chỉ có một trong bốn, chứ không thể nào cả bốn đều làm trưởng trong một sát na. Như ở trong nước, ở trong một quốc độ chỉ có một vị vua thôi. Nếu được vị vua đó xuống thì vị khác lên. Hoặc là như ngày nay đó, ở trong nước chỉ có một vị thủ tướng, các vị bộ trưởng khác thì cũng làm công việc đó. Nhưng đến khi cái vị thủ tướng đó hết nhiệm kỳ hoặc là thoái vị thì lúc bây giờ một người khác họ đứng lên đóng cái vai trò là thủ tướng. Không thể nào có bốn ông thủ tướng cùng một lượt, mà chỉ có một thôi, chỉ có một. Và có cái sự thay đổi sau khi hết nhiệm kỳ. Thì cũng như thế nào thì ở đây bốn pháp này thay phiên nhau để làm trưởng, chứ không thể nào mà cả bốn đều làm trưởng trong cùng một lúc. Còn ở đây khi mà chúng ta nói đến bốn cái pháp dục cận tâm thẩm đó, mà gọi là như ý túc, chữ như ý túc, chữ ba đá, tức là cái nền tảng, ý thì ba đá, chữ ba đá là cái chân, cái bàn chân, cái gì mà nó làm nền tảng cho cái thân này. Cái thân này đứng là đứng ở trên cái bàn chân. Do vậy chữ ba đá ở đây phải dịch là túc. Nó có hai nghĩa, chữ túc cũng có nghĩa là cái chân, mà túc cũng có nghĩa là căn bản hay là cơ sở. Và chữ ý thí, từ cái động từ gọi là ý thí, tức là cái sự thành tựu, thì gọi là ý thí. Tảng mà để giúp cho những cái thiện pháp tu tập thiền định hoặc đạo quả. Thì lúc bây giờ khi mà bốn cái chi pháp dục cận tâm thẩm đó mà đặt vào cái vị trí gọi là dục, gọi là như ý túc hay là thần túc, thì lúc bây giờ nó lại là có cái khuynh hướng là pháp tịnh hảo, chứ không còn là cái pháp làm trưởng trong mọi trường hợp. Khi mà đặt cái vấn đề làm trưởng đó, thì dầu cho tên tướng cướp cũng được gọi là đầu não, cũng gọi là tướng. Hãy nó cầm đầu một đám người, dầu cho đi ăn cướp cũng gọi là cái vị lãnh tụ của những tên cướp, lãnh đạo của những tên cướp. Còn khi mà chúng ta đặt cái vấn đề là mệnh quan triều đình đó, thì lúc bây giờ chỉ có những người nào đóng cái vai trò là ít nước lợi dân thì lúc bây giờ mới được gọi là mệnh quan triều đình, cũng là tướng, nhưng mà tướng đó là mệnh quan triều đình được xem là danh chánh ngôn thuận, là hợp pháp, là tốt đẹp. Còn tên tướng cướp á, thì gọi nó như vậy bọn cái đám lâu la, nhưng mà thật sự nó không có tốt. Khi mà gọi là pháp trưởng thì dục trưởng ở đây có thể là tâm bất thiện. Khi một con người mà có cái sự tham đắm một cái gì đó hay là sân hận một cái gì đó, lúc bây giờ cái sự ước muốn nó mạnh quá đi, thì lúc bây giờ cái chanh đá ở trong tâm bất thiện đó được gọi là dục trưởng. Nhưng mà khi đề cập đến cái tứ thần túc hay tứ như ý túc thì dục trưởng đó phải trở thành, nếu đã trở thành dục như ý túc thì phải là chanh đá dục ở trong, hoặc là ở trong cái tâm tố hợp trí, tố tình hảo. Như vậy thì ở đây nếu nói về chi pháp thì giống nhau, nhưng mà nếu nói về cái vai trò hoạt động thì nó có khác nhau. Và ý nghĩa của chi pháp thì có thể là giống nhau, nhưng mà ý nghĩa tác dụng để đem lại cái sự tốt đẹp thì khác nhau. Bốn pháp trưởng nó không có, chưa hẳn là nó đem lại cái sự tốt đẹp, bởi vì dục cần tâm trưởng có thể là bất thiện, nhưng mà trong khi đó đó dục cần tâm như ý túc lại là thiện, thẩm như ý túc cũng là thiện pháp, cũng là cái pháp tịnh hảo. Nếu khi mà chúng ta phân tích được như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy ở đây nói đến cái khía cạnh nào thì chúng ta phải định nghĩa theo cái khía cạnh đó, phân định rõ ràng. Còn hãy khi nào mà chúng ta nói qua cái lĩnh vực mà gọi là vô thí bát giác, là đẳng giác, thì lúc bây giờ dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc, là chúng ta phải hiểu những cái pháp đó chỉ toàn là những cái pháp tốt thôi. Chứ mặc dù dục như ý túc, Đức Bồ Tát ngồi dưới cội cây Bồ Đề vì giờ có cái nguyện vọng, có cái lý tưởng, cái nguyện vọng đắc chánh đẳng chánh giác, thì lúc bây giờ cái nguyện vọng đó đang lúc này dục trưởng đang làm trưởng. Khi mà vị ấy khởi lên, sau khi có cái nguyện vọng đó rồi, vị này khởi lên một sự năng nổ không thối chí, tinh tấn nỗ lực bất thối, thì như vậy gọi là cần ý túc. Và khi mà Đức Bồ Tát viết gọi cái Bồ Đề, ngài hạ viết tập không có thay đổi, không có thay đổi, nghĩa là có cái sự xác định lập trường rõ ràng, xác định và xác quyết. Có thể nói là tâm như ý túc ở đây là cái sự xác quyết về dục, xác quyết một cách bảo đảm, nghĩa là không có thay đổi nữa, thì như vậy gọi là tâm như ý túc. Rồi thẩm như ý túc là lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài không phải ngày ngồi mà ngày cắn răng chịu đựng, hay là ngài có cái sự quyết tâm như vậy rồi ngài làm một cách mù mờ cái con đường mà ngài đi, mà trong lúc đó ngài có cái trí tuệ để thẩm sát rõ ràng đi như thế nào là con đường trung đạo và con đường nào là con đường cực đoan, ngài phân định rõ ràng thì là có thẩm như ý túc. Ở trong cuộc sống nếu mà chúng ta muốn làm một việc gì đạt đến cái sự thành công, chúng ta cũng phải có bốn yếu tố này. Cho nên tứ như ý túc á, chúng ta hiểu như thế này, gọi là tứ trưởng là pháp nào nó đang nổi bật, nổi cộm và nó đang đứng ở trong cái vị thế chủ vị để mà làm ảnh hưởng các pháp đồng sanh, thì đó chúng ta gọi là pháp trưởng. Nhưng mà gọi là tứ như ý túc là khi mà chúng ta nói đến bốn pháp này là nền tảng, là yếu tố để giúp cho chúng ta thành tựu những thành tựu mục đích, thành tựu những gì mong muốn, thì cái đó gọi là tứ như ý túc. Đó là cái câu thứ nhất mà chúng tôi xin được trình bày. Bây giờ qua đến cái khía cạnh thứ hai, cái câu hỏi thứ hai mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu lên đó, thì ở đây khi mà nói đến cái khuynh hướng tu tập của ba hạng Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, thì Bồ Tát có một vị Bồ Tát có khuynh hướng nặng về đức tin Sattha-thi-ca, có vị Bồ Tát có khuynh hướng nặng về tinh tấn gọi là Viriya Thích Cát, có Bồ Tát khuynh hướng nặng về trí tuệ gọi là Panya Thích Cát. tại sao khi mà nói đến khuynh hướng của vị Bồ Tát thì chỉ nói đến có ba thôi, trong khi đó đó thì bốn thần túc hay là bốn như ý túc, chúng ta nói có bốn cái pháp như ý túc, pháp nền tảng cho cái sự thành tựu, thì chúng ta nói bốn. Ở đây thưa quý vị, mỗi một việc nó có cái sự khác nhau. Hãy khi mà chúng ta nói đến cái yếu tố nào mà nó thôi thúc cho cái vị Bồ Tát đó hành pháp độ, vị đó được gọi là có khuynh hướng, khuynh hướng ấy bằng một cái đức tin, tin tưởng chắc thật là mình sẽ thành tựu, rồi vị đó thực hành pháp độ và làm việc gì vị đó cũng đặt cái sự tin tưởng vào cái lý tưởng giải thoát, đặt cái niềm tin vào cái lý tưởng giải thoát mà hành động ba la mật, thì như vậy gọi là khuynh hướng đức tin. Thì ở cái khuynh hướng đức tin này đó thì chúng ta phải hiểu là một khía cạnh mà vị Bồ Tát đó nhờ vào đó mà hành động. Còn khuynh hướng tinh tấn, khuynh hướng trí tuệ cũng vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử hỏi tại sao không kể là bốn cái khuynh hướng của Bồ Tát là dục, cần, tâm, cẩm. Ở đây thưa quý vị, Bồ Tát lấy tinh tấn làm tiêu chuẩn, làm tiêu chí thì được, lấy trí tuệ làm tiêu chuẩn, làm chuẩn mực để mà hành động ba la mật thì được, lấy đức tin làm tiêu chí, làm tiêu chuẩn để mà hành động thì được. Nhưng mà cả ba hạng Bồ Tát này đều phải có giống nhau thành lý thuyết bà đá, tức là phải có cái lý tưởng giải thoát, có cái sự nguyện vọng giống nhau, cái nguyện vọng đắc thành bậc chánh đẳng giác, rồi lại có cái sự quyết tâm giống nhau, không có thay đổi nữa, giống nhau. Thì như vậy cả ba hạng Bồ Tát đó đều có dục như ý túc và có tâm như ý túc giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là về cái vấn đề tinh tấn hay là trí tuệ có khuynh hướng này hay khuynh hướng khác. Rồi ngoài cái tinh tấn và trí tuệ ra đó, còn có một vị khác lại có dựa trên cái tiêu chí là niềm tin, cái lòng tin tuyệt đối vào cái con đường mình đi. Thì như vậy cái câu hỏi hỏi tại sao nếu mà nói ba khuynh hướng của vị Bồ Tát nổi cộm thì chỉ nói có ba là đức tin, tinh tấn và trí tuệ, mà sao không nói đến bốn như ý túc? Thì thưa quý vị, bởi vì rằng trong bốn như ý túc đó, dục như ý túc và tâm như ý túc, nó luôn luôn phải là yếu tố căn bản cho tất cả những cái trường hợp tinh tấn và trí tuệ luôn nữa. Còn nói với vấn đề đức tin thì nó lại là một khía cạnh khác, một khía cạnh đó nó ngoài ra khuynh hướng về tinh tấn, khuynh hướng về trí tuệ, chỉ vậy thôi. Nói tóm lại là nếu như đặt cái vấn đề mà Bồ Tát nặng về dục như ý túc, chữ dục ở đây chúng ta đừng có hiểu là phiền não dục, dục ở đây thành đáng nó khác với chữ ca mắc cái ly sát. Nếu mà có một vị Bồ Tát mà nặng về cái chỗ đó đó, nặng về cái nguyện vọng đó, Thì như vậy chẳng lẽ các vị khác không có cái nguyện vọng? Và nếu mình nặng về tâm với ý túc đó, thì chẳng lẽ các vị khác lại không có cái sự xác quyết lập trường của mình hay sao? Do đó cho nên chúng ta phải hiểu là cái hoài bão, mục đích giải thoát và cái sự xác định lập trường luôn luôn chư vị Bồ Tát, cho dù ở vị đó có khuynh hướng về trí tuệ, khuynh hướng về tinh tấn hay khuynh hướng về đức tin, đều phải có giống nhau. Có lẽ là chúng tôi trình bày như vậy cũng vừa đủ, và hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu, bởi vì cái thời gian nó không có nhiều thưa quý vị, còn có 10 phút nữa thôi. Và nếu mà chúng tôi nói nhiều quá thì quý vị nghe quý vị không nắm bắt được cái gì, cho nên chúng tôi dứt lời ở đây. Mong rằng quý vị sẽ hiểu được. Và bây giờ thì xin được cung kính thượng tọa giáo đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Sa khu kính trình thượng tọa tu sĩ. Một thượng tọa tu sĩ sẵn thượng tọa tu sĩ đối với bạn ở trung trung. Thượng tọa quan hỷ nói thêm một chút xíu nữa, tại vì lớp học của chúng ta, lớp học này là lớp Phật pháp ứng dụng. Một người Phật tử bình thường đó, họ có thể đem áp dụng bốn pháp thường tứ nhi ý túc này như thế nào ở trong đời sống. Thí dụ như là bốn pháp này tạo cho chúng ta cái sự phấn chấn, tạo cho chúng ta cái sức mạnh, cái động lực đẩy đi tới. Những người Phật tử hàng ngày có thể làm thế nào để mà tạo thêm cái, lấy ví dụ bây giờ mình đi hành hương, tới nhiều cái hành hương mình thấy những cái chùa, gặp những cái chùa đẹp, những cái chùa mà cái gì chúng ta quan hỷ, rồi chúng ta trở về chúng ta lại muốn các chùa như vậy, và chúng ta muốn thực hiện những cánh chùa như vậy, thì cái ý muốn đó có tính là được thuần đúng hay không? Xin thỉnh thưa tổ tôi sư quan hỷ trở lại.
Nam mô Bổn Thầy. Thực ra thì bốn cái pháp thần túc này là nói rộng cuộc sống của chúng ta, hãy muốn thành tựu cái gì thì chúng ta cũng phải nhờ bốn cái yếu tố này. Nhưng mà rồi cũng áp dụng bốn yếu tố đó vào trong cái sự tu tập và tu chính, thì chúng ta lại kể nó vào trong 37 bộ đề Phật. Và có những người họ có thể hiểu nhầm là bốn điều này chỉ có nằm ở trong 37 bộ đề Phật, thuộc về cái yếu tố giác ngộ, chứ không có được đem ứng dụng ra bên ngoài. Sự thật thì thưa quý vị, chẳng hạn như sự thật thì bốn cái như ý túc đó nó áp dụng luôn cho cả mọi trường hợp, chứ không phải là chỉ đặc biệt có cái sự giác ngộ không. Nhưng mà vì cái sự giác ngộ đó là cần phải có bốn yếu tố này. Chúng ta lấy một cái ví dụ, thí dụ như bây giờ khi mà một con người học chữ nghĩa, thì học chữ nghĩa là để áp dụng sau khi mà chúng ta có một cái kiến thức văn chương chữ nghĩa, là để chúng ta áp dụng trong mọi trường hợp ở trong cái cuộc sống, kể cả trong cái việc mà chúng ta áp dụng chữ nghĩa để chúng ta viết kinh, soạn sách hay là chúng ta thuyết pháp. Chứ đừng có nghĩ rằng cái kiến thức chữ nghĩa đó là chỉ dùng để cho viết kinh, để viết kinh hay soạn sách hay là để thuyết pháp ở trong đạo. Cái văn chương chữ nghĩa đó, cái kiến thức văn chương này là để xài trong tất cả mọi trường hợp ở trong cuộc sống của loài người. Rồi chúng ta lấy cái khía cạnh thiện xảo đó và chúng ta đem áp dụng vào ở trong cái việc tu tập tu học. áp dụng vào trong cái việc tu học. Cũng như khi mà chúng tôi dạy học cho các vị tăng sinh, chúng tôi yêu cầu các vị là cố gắng làm sao đạt được một cái trình độ lớp văn hóa phổ thông ở bên ngoài, khả dĩ là trung học. Khi mà các vị học được đến cái trình độ đó thì các vị sẽ dễ dàng để mà nghiên cứu học hỏi Phật pháp. Thì như vậy không phải là cái trình độ đó chỉ ứng dụng cho Phật pháp, ứng dụng luôn cho tất cả. Cũng như bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ ở trong cuộc sống của chúng ta, khi một con người muốn làm nên một cái chuyện gì đó, trước hết là người này phải có, phải ôm ấp một cái lý tưởng, một cái hoài bão. Khi mà đã có được một cái lý tưởng, một cái hoài bão đó rồi thì mới có thể thôi thúc cho người này hành động để đạt đến. Và trong lúc mà làm việc hay là học tập để đạt đến cái văn bằng đó, cái học vị đó, cái công việc đó, thì tất nhiên là người này phải chịu khó, chịu cực, chăm chỉ, siêng năng. Rồi lại muốn thành công trong một cái lĩnh vực nào đó, một cái học vị nào đó, một cái nghề nghiệp nào đó, người này phải có một cái sự xác quyết, một cái sự xác quyết lập trường, không có dễ dàng thay đổi. Chứ không phải giống như là một cái người, một cái bác nông dân mà nghe người ta nói năm nay mùa hạn nên cấy lúa chim bởi vì trồng ở trên đất cạn được, rồi ông ta mua giống lúa đó về để sẵn. Nhưng mà cho đến qua cái thời gian đó thì nó ngược lại là trời mưa nhiều, cho nên ruộng nó bắt đầu bị chìm sâu xuống nước. Thế là bây giờ ruộng cát họ bày ra cái vụ mà cấy lúa nước là lúa mùa. Thưa quý vị, vì không giữ vững được lập trường cho nên ai bày ra cái gì thì làm cái nấy, làm riết một hồi thì ông ta không biết xoay sở như thế nào. Thế là đến qua hết mùa mưa, trở lại mùa nắng thì đồng khô cỏ cháy, lúa giống của ông ta để đó không có làm được gì hết. Lại cũng như có người vào cái mùa mưa, anh ta mới suy nghĩ rằng trời mưa thì người ta hay sử dụng áo tơi, áo mà để đi mưa đó, cho nên anh ta bắt đầu đi học nghề để may áo tơi đi mưa. Nhưng mà khi anh ta học thành tài rồi thì trời dứt mưa, bắt đầu trời nắng. Trời nắng thì anh ta, mọi người đi phải xách dù, anh ta bỏ cái nghề may áo tơi, anh ta đi học cái nghề làm dù. Mà khi anh ta học cái nghề làm dù một thời gian sau, đến khi mà anh ta thành thục rồi thì anh ta làm, lúc đó thì nó xoay qua trời mưa. Mà bây giờ anh ta bỏ, anh ta phải đi học lại. Cứ làm như thế đó cho đến khi anh ta già lú tuổi mà không có cái nghề nào, anh ta làm được cái nghề nào hết. Cho nên ở đây là khi mà làm cái công việc thì tâm phải có sự xác quyết lập trường, phải có cái sự xác quyết lập trường thì như vậy mới thành công được. Nhưng mà cũng chưa nữa, ở trong cuộc sống này chúng ta có rất nhiều trường hợp nó không phải là do lý tưởng không là đủ, mà cũng không phải là do cái sự chăm chỉ cần cù là đủ, mà cũng không phải là do cái sự xác quyết lập trường là đủ, mà cần phải có một cái trí tuệ để nhận hiểu, thấy được cái lợi ích và không có lợi ích, thấy được điều nào nên làm trước, cái điều nào nên làm sau, phải có trí tuệ rõ ràng. Thì như vậy ở trong cuộc sống của chúng ta phải, nếu muốn thành công là chúng ta cũng áp dụng được bốn cái tiêu chuẩn này, bốn cái yếu tố này, đó là nền tảng của sự thành công. Rồi cho đến khi nào mà chúng ta bắt đầu vô tu tập đó, thì chúng ta mới áp dụng bốn cái nền tảng này vào trong cái đường hướng hành pháp giải thoát, thì lúc đó thì chúng ta sẽ thành công trên phương diện tu tập giải thoát. Rồi luôn luôn lúc nào bốn cái nền tảng này cũng được gọi Ittipada. Thì chữ Ittipada ở trong đó, chữ Itthi chỉ là cái sự thành tựu, chỉ cho cái sự thành tựu, còn Pada là nền tảng. Thì như vậy không có lý do gì mà chúng ta nói bốn cái pháp đó chỉ áp dụng cho cái việc tu tập mà ở ngoài đời không làm được, không đâu chú ý. Lúc nào cũng làm được. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố một điều này, Ananda, những ai đã tu tập thuần thục bốn thần túc hay là bốn duy ý túc, nếu muốn người đó có thể duy trì cái kiếp sống vân vân, thì như vậy rõ ràng là ở đây đối với Đức Phật thì lúc nào mà tu tập thì bốn duy ý túc đó là nền tảng cho cái sự giác ngộ. Nhưng mà ngoài ra đó, trong đời sống của vị Bồ Tát hay là trong bất cứ một lĩnh vực nào, thì bốn cái yếu tố đó cũng đều là nền tảng cho thành công cả. Cho nên chúng ta áp dụng được. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Và có lẽ là trong ngày hôm nay chúng tôi, giờ cuối chúng tôi làm mất nhiều thời gian của quý vị, khiến cho các vị giảng sư khác không có trả lời được câu nào cả. Thì xin quý vị cũng quan hỷ. Bây giờ đã hết giờ rồi, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với vai trò điều hợp và giới thiệu chương trình cho ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ kính trình Thượng Tọa Tổ sư. Bạch chư tôn đức Phật, thường nghi Phật tử, ngày mai này thứ gì đặc biệt là chúng ta sẽ nói một bài học tương ứng với tứ chánh cần. Rất là thiền sư Thượng Tọa Tổ sư hôm nay đã vào về chấp để trả lời những câu hỏi liên quan đến tứ thực túc. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đông Phật Pháp Bồ Tát Đàm Na được hoàn mãn. Kính lễ Thượng Tọa Tổ sư, lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài của quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Sa dạ, thú lòng thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con tính hành thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thương tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Yang kim chi ku sava kamang ka pa pa giri yam mamang ka ye na vai cha manasa di da se sukatang katang ye sa ta sanyi no ati ye ya sa ta sanyi no katang bunya pavang mai an sa pe pa ki pavang tu te ye tang katang suri tang nen nang bunya pavang maya ye ya ta Anacchananti deva jantwa himeda yumta de lokam yesata jivanta arane dukkha นังสัพเพปันตุมังคีตังปาทีความสิ้นหอยเฮืองเฟื้อกลันนาคาคงฟ้าเยยจุงสันโดยยังแม่ย่าไปโอทั้งยังเตรียมเตรียมว่าตามจองฝันเฟื้อจิ้มเก่าเส้นหอบมาชื่อเตียงฟ้าตำว่างมีเบาเตรียมกำซาเก่าจอเมื่อตึงย่อมาฟ้าพึ่งเพื่อจิ้มยาอย่างเครื่องจุงสันบ้าคอยเศร้าเดืองย่อเยอะเกินฟ้าเบาตรงแมงกันเงียบกันตื่นเขาอีทั้งว่าทันคงกว่าดียังสาวโอตุสาปังสุมังกวังกาคันตุสาปะเดวตาสาปะบัวตาลุปาเวนะโสติโอนตุเนรนตรังโอตุสาปังสุมังกวังกาลานาคันสัพพะนิวัตตะสัพพะธัมมานุปะเวนะโสติโอนตุนิรันตรังโหตุสัพพะสุมังกลังนาคันตุสัพพะนิวัตตะสัพพะสังฆานุปะเวนะโสติโอนตุนิรันตะตังเมียนกองเดือกดาลามเกี้ยเกี้ยมันใหญ่ฟังเดตุบาจุมสันดองเกี้ยมขันฉันยัด
chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rân Phật Pháp Buddha Thamma xin được phép đóng đung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Dạ, Nam Mô Buddhaya.